Chương 5893, Nguyên Hoàng trong điện, Hoàng Kim chi chủ. Chương 5893, Nguyên Hoàng trong điện, Hoàng Kim chi chủ không qua. Diệp Hàn thế nào cũng không nghĩ tới, mình ngược lại là thoáng có chút lo ngại. Các loại đồng thời không đến bao lâu, ba tên lão giả thì xuất hiện. Như thế nào? Diệp Hàn mở miệng. Thế tử mang đến chi vật, thật sự là quá mức khoa trương. Đi ở trước nhất lão giả chắp tay mở miệng, dựa theo chúng ta tính toán, những bảo vật này toàn bộ quên rơi, đủ để cho thế tử tấn thăng làm thần hầu. A. Diệp Hàn gật gật đầu. Mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thì chấn kinh cùng cực. Khoa trương, đúng là quá mức khoa trương, lại có thể để cho mình tấn thăng làm thần hầu. Cái này thế nào khả năng? Đây quả thực là một bước lên trời a, thần hầu là cái gì dạng tồn tại? Đặt ở toàn bộ Hoàng Kim thần quốc bên trong, tuyệt đối là ảnh hưởng rất lớn đại nhân vật. Toàn bộ Hoàng Kim thần quốc bên trong, cái gọi là vương hầu, từng cái thời đại tích lũy xuống, tại tịch vương hầu đầu chỉ ước bạn. Nhưng là, chính thức thần hầu, nếu là mình biết được không sai, từ xưa đến nay vô tận năm tháng, thần hầu cũng là sinh ra 10.000 ra mặt mà thôi. Mà thế gian hiện nay tại vị thần hầu cũng chỉ có hơn 2.000 cái. Một khi trở thành thần hầu, dù là cũng không có đại quyền trong tay, nhưng là thân phận vẫn như cũ vô cùng tôn quý. Cái này phút chốc ngay mắt, Diệp Hàn trong đầu thì hiện ra rất nhiều suy nghĩ. Ngay tại Diệp Hàn suy nghĩ ở giữa, lão giả mở miệng, tấn thăng thần hầu rất quan trọng, sự kiện này cần hướng chủ thượng bẩm báo, thế tử không ngại lại chờ đợi một lát. A, như thế phiền phức sao? Diệp Hàn nhíu mày, tấn thăng thần hầu sự tình chậm thì sinh biến, lại đợi vạn nhất xuất hiện biến cố đâu? Nếu không phải mình giờ phút này là Trấn Nguyên hầu phủ thế tử thân phận tôn quý, phía sau đứng đấy Trấn Nguyên hầu vị này tuyệt thế sinh linh, Diệp Hàn giờ phút này còn thật hội nghĩ lầm trước mắt cái này chư hầu điện ba vị là tại tìm lý do tận lực trì hoãn, làm khó dễ chính mình. Được thôi. Phút chốc trong chốc lát, Diệp Hàn suy nghĩ thu hồi, chính là gật gật đầu. Đúng lúc này, chấm đồng ý. Đột nhiên, một thanh âm bất ngờ xuất hiện, hùng hậu vô biên, giống như là từ nơi sâu xa theo chư thiên phía trên lan truyền xuống đến đồng dạng. Thần hầu thân phận, giúp Nhiếp Huyền đăng ký trong danh sách. Cái gì? Nơi đây tại chỗ ba tên lão giả, trong chốc lát thần sắc kinh hãi, lập tức bản năng quỳ bái tại trên mặt đất. Thưa không thần hầu, ngươi chỉ huy Nhiếp Huyền đến đây Nguyên Hoàng điện gặp ta. Cái kia trong cõi u minh thanh âm lại lần nữa truyền xuống tới. Là chủ thượng. Ngoài điện bên trong, giờ phút này hư không thần hầu cũng là vội vàng con người cung kính mở miệng. Rồi sau đó cả tòa chư hầu điện liền rơi vào trong yên tĩnh. Cái kia tự xưng là chấm thanh âm không còn truyền đến. Hơn 10 cái hô hấp đi qua về sau, ba tên lão giả lập tức đứng dậy, toàn bộ đều dùng không gì sánh được phức tạp ánh mắt nhìn Diệp Hàn. Chúc mừng Nhiếp Huyền thế tử tấn thăng thần hầu. Ba tên lão giả thanh âm lập tức vang vọng mơ hồ ở giữa, đúng là mang theo mấy phần cực kỳ mịt mở kính nể thái độ. Chư vị trước ghi lại ở sách đi. Diệp Hàn ngược lại là lộ ra bình tĩnh, có thể hay không chính tấn thăng làm thần hầu, còn muốn chờ gặp chủ thượng, nhìn chủ thượng ý tứ, định sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Mắt ba hạng đầu lão giả lên tiếng lần nữa. Vậy liên phiền phức chư vị. Diệp Hàn chắc tay, nói xong liền rời đi nơi đây nội điện. Mới vừa đi ra đến, thì nhìn đến hư không thần hầu không gì sánh được kinh dị nhìn mình chằm chằm. Đi thôi. Hư không thần hầu thần sắc phức tạp, thật sự là không ngờ tới, lần này vào cùng, ngươi thế mà được đến chủ thượng triệu kiến. Ta cũng không nghĩ tới. Diệp Hàn mở miệng. Vô luận như thế nào, chính mình trung quy là một cái chui vào người, che giấu tung tích, ngụy trang thành Nhiếp Huyền. Tuy nhiên qua Trấn Nguyên hầu một cửa ải kia, bất quá thủy chung đều có mấy phần có tật giật mình cảm giác. Đây là một loại bản năng, để Diệp Hàn bất cứ lúc nào chỗ nào, thủy chung tại chỗ một loại cấp độ sâu cảnh giác trạng thái. Phải biết, thân phận một khi bại lộ, vậy liền có vô cùng lớn phiền toái, thập tử vô sinh. Như thế sớm, liền tiến đến gặp vị kia Hoàng Kim Thần Quốc chi chủ. Như thế Diệp Hàn chính mình không ngờ tới, cũng không phải hắn có khả năng thôi diễn đi ra, tại kế hoạch bên ngoài. Giờ phút này, mặt ngoài lộ ra bình tĩnh, mà trên thực tế lại là đã đạt tới tiến vào cái này Hoàng Kim Thần Quốc đến nay, thứ nhất cảnh giác thời điểm. Cũng may mắn ngày xưa Diệp Hàn kinh lịch đủ loại hết thảy, đạo tâm đủ mạnh, ý chí đầy đủ kiên định, mới có thể bảo trì loại này mặt ngoài không có chút rung động nào tư thái. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Diệp Hàn trong lòng tự nói. Rất nhanh, theo Trấn Nguyên hầu, liền một đường hướng về cái này hoàng cung chỗ sâu mà đi. Một đường tiến lên, liền nhìn thấy rất nhiều đặc thù chi địa, thần bí chi địa đập vào mi mắt, cũng có rất nhiều cổ lão đại điện đứng vững vàng bên trong. Đều có các loại phong ấn, đại trận bao khỏa, hoặc là các loại đại nội cao thủ, đại nội thị vệ chờ một chút tại trấn thủ. Diệp Hàn ngược lại là chỉ có thể dùng mắt thường chứng kiến đây hết thảy, cũng không dám có quá nhiều làm cản, không thể thần niệm đi điều tra. Hoàng cung chỗ sâu, Nguyên Hoàng điện. Nguyên Hoàng. Diệp Hàn nhìn một chút phía trên chữ. Nguyên, vị bắt đầu, là một. Hoàng chữ, không cần nói cũng biết. Cái này Nguyên Hoàng điện, rất có ngụ ý, hiển nhiên là cái này trong cung trọng điện, thường nhân cấm túc. Nhiếp Huyền, ngươi vào đi. Trong điện, thanh âm hùng hậu lan truyền ra. Là, chủ thượng. Diệp Hàn tận khả năng học lấy cái này Hoàng Kim thần quốc chúng sinh xưng hô, thái độ, tận khả năng làm ra một phen cung kính tư thái. Liên tại hư không thần hầu phức tạp thần sắc phía dưới, tiến vào tòa này Nguyên Hoàng điện. Tiến vào Nguyên Hoàng điện trong tích tắc, Diệp Hàn phút chốc cảm ứng được một ánh mắt đánh tới. Chính mình thân thể bên trong bên ngoài hết thảy, đều dường như bị cái này một ánh mắt chỗ nhìn thấu. Trong một chớp mắt áp bách, cùng đến từ tâm linh đề phòng, để giờ phút này Diệp Hàn tinh khí thần cơ hồ trong nháy mắt căng cứng đến cực hạn. Thần Nhiếp Huyền, bái kiến chủ thượng. Diệp Hàn chắp tay, hướng về phía trên cung điện mở miệng. Ánh mắt chiếu tới, cái này Nguyên Hoàng trên điện phương bên trong tâm vương tọa bên trong, bao phủ pha trộn qua mang. Một bóng người ngồi ở chỗ đó, thấy không rõ lắm khuôn mặt, mơ hồ tựa hồ chỉ là một cái hình dáng, cũng không phải là bản tôn, hẳn là một đạo phân thân mới đúng. Đó chính là Hoàng Kim Thần Quốc chi chủ. Đáng tiếc giờ phút này Diệp Hàn cũng không dám thôi động Đế Vương Thần Nhãn cùng Thần Thánh Thiên Nhãn đi điều tra đối phương hết thảy. Tại tòa đại điện này bên trong, hết thảy đều chỉ có thể thu liễm, dường như giờ phút này thành một người bình thường đồng dạng. Ừm. Phía trên cung điện ngồi xếp bằng bóng người bình tĩnh đáp lại. Trong lúc vô hình, đối phương trong ánh mắt một màn kia xem kỹ hết thảy, xuyên thấu hết thảy khí tức tựa hồ biến mất. Cái này khiến Diệp Hàn lặng yên buông lòng một hơi. Ngươi không cần câu thúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, phía trên cung điện cái kia Hoàng Kim chi chủ mở miệng, vào chỗ đi. Cảm ơn chủ thượng. Diệp Hàn chắp tay, liền đi tới nơi này Nguyên Hoàng Điện một bên ngồi xuống. Quên Vương Hầu thân phận người, từ xưa đến nay nhiều như cá giết sang sông. Nhưng trực tiếp quên Thần Hầu thân phận người, ngươi là cổ kim chi duy nhất, rất không tệ, chấm rất vui mừng. Nguyên Hoàng trên điện mới, Hoàng Kim chi chủ thanh âm quần quật lan truyền mà xuống, không hổ là Chấn Nguyên Hầu chi tử, làm vì thiên hạ chúng sinh làm gương mẫu. Ông. Liền tại trong khoảnh khắc, chân không ngoong ngoong. Diệp Hàn thì mơ hồ nhìn đến, phía trên cung điện bị kia cong ngón búng ra, chính là một cỗ đặc thù ba động lan truyền xuống đến. Tựa hồ là hai đạo lệnh bài. Chương 5894, Diệp Hàn, chúng sinh hầu. Chương 5894, Diệp Hàn, chúng sinh hầu. Diệp Hàn cách không một trảo, hai đạo lệnh bài thì xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Chúng sinh hầu. Diệp Hàn nhìn lấy đạo thứ nhất trên lệnh bài, chạm trổ lấy ba chữ. Không tệ. Vì chúng sinh làm gương mẫu, vì từ xưa đến nay chi duy nhất. Chấm liền phong ngươi làm chúng sinh hầu. Hoàng Kim chi chủ thanh âm lan truyền xuống đến. Cảm tạ chủ thượng. Diệp Hàn lập tức lộ ra một vẻ vẻ cảm kích, chắp tay mở miệng. Chúng sinh hầu. Có ý tứ. Đến cái này tầng thứ 7 chư thiên, khí vận chi lực đối với rất nhiều chuyện ảnh hưởng thì rất lớn. Càng đối phương chính là Hoàng Kim Thần Quốc người trưởng khống, chính là toàn bộ thần quốc khí vận kẻ chủ đạo. Như vậy, nhất cử nhất động, một lời một từ, đều là sẽ ở từ nơi sâu xa gây nên khí vận chi lực biến hóa. Hoàng Kim chi chủ tự thân phong thưởng, chính miệng phong thưởng. Đó chính là miệng ngậm thiên hiến, nói sao làm vậy, trong cõi u minh liên lụy rất nhiều thứ. Cái này Hoàng Kim chi chủ, phong chính mình vì chúng sinh hầu, là muốn để cho mình tại trong lúc vô hình, có thể cùng cái này Hoàng Kim Thần Quốc chúng sinh dắt lôi kéo cùng nhau. Đây là đối với mình ký thác kỳ vọng a. Lúc này, Diệp Hàn nhìn về phía một đạo khác lệnh bài, không khỏi thân thể chấn động. Cái này, trên lệnh bài đan xen vô số thần bí, đặc thù đường vân, bên trong ẩn chứa một loại không cách nào hình dung rồi giao khí thế. Cái này một cỗ khí thế, quả thực là hùng hồn vô biên, cường đại cùng cực, không thể tưởng tượng. Lấy Diệp Hàn bây giờ có thể sánh vai Hỗn Độn Chúa Tể chiến lực, nội tình, giờ phút này vẹn vẹn nhìn lệnh bài này liếc một chút, đều có một loại tự thân không gì sánh được nhỏ bé cảm giác. Lệnh bài mặt ngoài, thình lình viết bốn chữ, như trong thân lâm. Như trong thân lâm. Hoàng Kim chi chủ, đây là ý gì? Diệp Hàn rất rõ ràng biết, đạo này như chấm thân lâm lệnh bài, không kém tại một thanh thượng phương bảo kiếm. Không, thậm chí so bình thường trên ý nghĩa cái gọi là thượng phương bảo kiếm càng thêm có uy nghiêm. Thượng phương bảo kiếm cũng chỉ là có thể trước chạm sau đấu, nhưng như chấm thân lâm lệnh bài, một khi xuất hiện, đó chính là tương đương tại chính thức Hoàng Kim chi chủ tự thân đến. Trọng điểm là, đây cũng không phải là cái gì tượng trưng ý nghĩa. Phàm là tại cái này tầng thứ 7 chư thiên bên trong, bất kể lúc nào chỗ nào, chỉ cần đem thần lực đánh vào lệnh bài này bên trong, đem tôi động lên đến. Diệp Hàn hoài nghi, đến thời điểm Hoàng Kim chi chủ khả năng thật sẽ trực tiếp buông xuống. Cảm tạ chủ thượng ban thưởng. Diệp Hàn thu hồi hai đạo lệnh bài, không khỏi lại lần nữa chắp tay mở miệng. Ừm. Nhiếp Huyền, ngươi cùng tiểu thập tứ ở giữa có chút ân đoán, bất quá đều đã qua. Hoàng Kim chi chủ mở miệng, về sau cũng không cần lại để ở trong lòng. Cảm ơn chủ thượng thể lượng. Ngày xưa là Nhiếp Huyền làm việc lỗ mãng, không hiểu chuyện. Diệp Hàn liền trực tiếp mở miệng. Ừm. Được, ngươi đi xuống đi. Ngươi tấn thăng làm chúng sinh hầu phong thưởng, ở sau đó đều sẽ đưa vào Chấn Nguyên thành bên trong. Hoàng Kim chi chủ mở miệng, thần cáo lui. Diệp Hàn nói xong, liền đứng dậy hướng về đi ra ngoài điện. Bước ra cái này Nguyên Hoàng điện trong khoảnh khắc, Diệp Hàn ánh mắt đảo qua Cửu Thiên thập địa, hô hấp lấy không khí bên ngoài. Trong lúc nhất thời, lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Thật là khủng khiếp, thật là thần bí Hoàng Kim chi chủ. Diệp Hàn trong lòng không khỏi mở miệng. Tại Nguyên Hoàng trong điện vị này, tuy nhiên Diệp Hàn không dám đi điều tra đối phương hết thảy, nhưng cơ hồ có thể xác định, cái này tuyệt đối không phải Hoàng Kim chi chủ bản tôn. Nhưng cho dù không phải bản tôn, đối phương cũng không có vận dụng cái gì đế vương thần uy đến áp bách chính mình, chấn nhiếp chính mình loại hình. Thế nhưng là từ nơi sâu xa, một màn kia chúa tể tầng thứ 7 chư thiên vô địch khí thế, dù là chỉ là tùy ý tản mát đi ra, đều dường như cho người một loại không cách nào hình dung tâm linh, ý chí chi ảnh hưởng. Ta đạo tâm như thế cường đại, ta ý chí kiên định như vậy. Nhưng, thế mà vẫn như cũ trong lúc vô tình, bị Hoàng Kim chi chủ khí thế ảnh hưởng, bị ẩn ẩn dung chuyển. Đây chính là trung niên chi chủ cấp bậc sinh mệnh thể sao? Diệp Hàn suy nghĩ phun trào ở giữa, lại là mơ hồ xuất hiện một vẻ vui mừng cảm giác. May mắn, lần này được đến Hoàng Kim chi chủ triệu kiến, chính là chuyện tốt, không là chuyện xấu. Bằng không, nếu là đối phương thật muốn áp bách chính mình, chấn nhiếp chính mình, cái kia Diệp Hàn cảm thấy mình hơn phân nửa không có khả năng cúi đầu, khuất phục, sẽ trực tiếp phản kháng. Đến thời điểm thân phận bại lộ, dù là dựa vào Vĩnh Chấn Tiên Cương bốn đạo chữ ấn, đều chưa hẳn có thể chạy thoát. Bất quá, ngày xưa Nhiếp Huyền, cùng Hoàng Kim chi chủ vị này tầng thứ 7 chư thiên chí cao vô thượng tồn tại, có thể không hề có quen biết gì. Vậy hôm nay đây là thế nào chuyện? Mình bây giờ, mặt ngoài cảnh giới chẳng qua là vô giới người mà thôi. Loại cảnh giới này sinh linh, tại toàn bộ Hoàng Kim Thần Quốc bên trong không biết phòng trường là có bao nhiêu. Chỉ ít, Hoàng Kim Thần Quốc tu hành tại trong vòng ngàn năm chủ thần bên trong, có cảnh giới còn cao hơn chính mình tồn tại. Dù là phía sau chính là Trấn Nguyên Hầu, cũng không đến nỗi để Hoàng Kim Chi Chủ coi trọng như thế đi. Đến thất bại Kim Chi Chủ tự thân triệu kiến, có lẽ bình thường. Đối phương phong thưởng chúng sinh hầu chi vị, cũng có lẽ bình thường. Nhưng là, cho mình một đạo như chấm thân lâm thẻ bài, cái này không bình thường. Liền xem như chín đại đế hầu, đều khó có khả năng được đến một đạo như chấm thân lâm thẻ bài, nhưng là mình được đến. Cái này, đại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ là Hoàng Kim Chi Chủ nhận ra ta thân phận, vẫn chưa vạch trần, mà là tại ta trên thân mưu đồ bí mật lấy cái gì? Diệp Hàn không thể không suy nghĩ nhiều một số. Bởi vì hơi không cẩn thận, liền có thể là vạn kiếp bất phục kết quả. Chỉ là, giờ khắc này trong đầu vô số cái suy nghĩ trong nháy mắt biến ảo ngàn vạn lần. Vô luận thế nào biến ảo, thế nào suy nghĩ, lại đều không có bất kỳ cái gì đầu mối. Vị kia Hoàng Kim Chi Chủ, không cách nào nhìn thấy bộ mặt thật sự, không cách nào nhìn thấy chính thức bản tôn, Diệp Hàn căn bản là không có cách nhìn thấu, cũng vô pháp tưởng tượng, thôi diễn đối phương bất luận cái gì hết thảy. Thôi, ta cũng coi là buồn lo vô cớ. Tình huống bây giờ cũng không tệ, ta nắm giữ chúng sinh hầu thân phận, tấn thăng làm thần hầu, mặc kệ thế nào tấn thăng, tổng thân phận là đến nơi đây, tương lai rất nhiều chuyện đều sẽ biến vô cùng đơn giản. Diệp Hàn cuối cùng thu hồi rất nhiều lo lắng. Chuyện hôm nay, hoàng cung chuyến đi, phiền phức thần hầu. Diệp Hàn nhất niệm thu hồi, tùy theo nhìn về phía hư không thần hầu. Không phiền phức, bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Hư không thần hầu mở miệng, cái kia, tiếp xuống tới thế tử là chuẩn bị. Về trước Trấn Nguyên thành đi. Diệp Hàn lập tức nói ra. Tốt. Hư không thần hầu gật đầu. Hai bóng người rất nhanh liền rời đi nơi đây. Bước ra hoàng cung về sau, chính là một bước đạp thiên mà lên, hướng về Uyên Châu trở về mà đi. Một đường tiến lên ở giữa, hư không thần hầu trung quy là nhịn không được mở miệng, quên ra một cái thần hầu thân phận, thế tử trả giá đắt cũng quá lớn, đáng ra không? Đón đến, không giống nhau Diệp Hàn đáp lại, hư không thần hầu lại lần nữa nói, dựa vào thế tử hiện tại cảnh giới, thân phận, thành lập các loại chiến công, tương lai muốn tấn thăng làm thần hầu, cũng không thấy được có bao nhiêu gian nan, có lẽ thời gian trăm năm bên trong, liền có thể làm được. Trăm năm? Có lẽ có chút quá dài dằng dặc, ta muốn là hiện tại. Diệp Hàn cười lấy đáp lại. Chương 5895, tức giận tiên địa hầu. Chương 5895, tức giận tiên địa hầu. Thời gian trăm năm, có lẽ xác thực rất ngắn. Trên trăm năm năm tháng, đối với cái này mênh mông chư thiên mà nói, xác thực không tính cái gì, trong nháy mắt một ý niệm thôi. Các loại tuyệt thế cao thủ, chỉ cần nguyện ý, tùy ý một lần bế quan liền có thể vượt qua trên trăm năm. Nhưng Diệp Hàn cũng rõ ràng biết được, chính mình chờ không trăm năm như vậy lâu. Trên đời này hết thảy, mỗi ngày đều tại phát sinh lấy biến hóa, mỗi ngày đều có vô số loại khả năng. Riêng là cái kia thiên địa hầu, mỗi một ngày đều có thể tại sinh ra lấy lộ sát to lớn. Có lẽ căn bản không cần bao nhiêu năm, liền có thể càng tiến một bước, trở thành thứ 10 đại đế hầu. Đến thời điểm đối phương như là một lòng muốn giết chết chính mình, Trấn Uyên hầu đều bảo vệ không chính mình. Trọng yếu nhất là chính mình mỗi chờ một ngày, thân phận thì nhiều một chút bại lộ khả năng. Cho nên mình không thể các loại, không thể thật sự cho rằng dựa vào hiện tại cái này Trấn Uyên hầu phụ thế tử thân phận, liền có thể gối cao không lo. Lần này vì quên cái này chúng sinh hầu thân phận, trả giá đắt thật có chút lớn. Đây chính là thiên địa hầu góp nhặt hai tòa đại bảo khố, là bực nào khoa trương. Bên trong vô số tư nguyên, đủ để cho cái này tầng thứ 7 chư thiên 99 sinh linh đều điên cuồng. Thì dạng này quên cho triều đình, thật sự là thiệt đau. Nhưng, có bỏ tất có được. Có thần hầu thân phận, tương lai còn sợ thiếu hụt các loại bảo vật. Trái lại, nếu như mình vẫn luôn chỉ là cái nho nhỏ huyền hầu, như vậy ngốc ở trên người hai tòa đại bảo khố, chẳng mấy chốc sẽ bị các loại cao thủ chỗ nhớ thương phía trên, phiền phức vô số. Liền tại trong chớp mắt, hai người đã rời đi Đế Châu. Một bên trò chuyện với nhau, một bên hướng về Đế Châu mà đi. Ầm ầm. Trong lúc đó, bốn phía thời không oanh minh chấn động. Diệp Hàn song đồng lập tức co rụt lại, mà bên người, hư không thần hầu thì cho mày, sắc mặt đột biến, không gian chi lực sinh sôi, biến hóa, sôi trào, giống như là tại trong lúc vô hình, biến thành một tòa to lớn không gian chi lồng giam. Cái này khiến Diệp Hàn cùng hư không thần hầu thân thể nhất thời dừng lại tại nguyên chỗ. Người nào? Thật lớn mật, lại dám ngăn cản bản hầu đường. Hư không thần hầu ngừng bước, ánh mắt hướng về bốn phía thiên địa thời không quét bắn đi, nghiêm nghị mở miệng. Hư không thần hầu, ngươi thật sự là không biết tốt xấu. Nhất huyền kẻ này không biết sống chết, khiêu khích ta thiên địa hầu, ngươi lại dám nối giáo cho giặc. Thiên địa hầu tức giận thanh âm, dường như theo chư thiên thời không vô số phương vị đồng thời lan truyền mà đến. Cái kia quần quần âm ba, giống như là ẩn chứa một loại sức mạnh ma quái, đinh hai nhức óc, để người thần hồn rung động vì sợ mà tâm rung động. Cái này một cái chớp mắt, hư không thần hầu lộ ra vô cùng e dè chi sắc, thiên địa hầu, lại là ngươi, ngươi ở đây cản đường, muốn làm cái gì? Ầm ầm, vùng không gian này trong khoảnh khắc sinh ra phá nát, tách ra, gây dựng lại, một tòa chánh thức thời không lồng giam sinh ra. Cái này lồng giam sinh ra nháy mắt, Diệp Hàn chấn kinh phát hiện, chính mình một thân thần lực cơ hồ hoàn toàn bị áp chế, giờ phút này chỉ có thể vận dụng thần lực, chỉ còn lại không tới một thành. Bên người hư không thần hầu, trạng thái ngược lại là tốt một chút, nhưng thực phía trên cũng không tốt đến nơi đâu, chỉ ít lực lượng bị áp chế một nửa trở lên. Hư không phía trên, một mảnh mênh mông cùng giống như hỗn độn lĩnh vực bên trong, thiên địa hầu từng bước một đi tới. Mỗi một bước vượt qua, không gian đều văng lên đáng sợ gần sóng. Hô hấp ở giữa, tự nhiên có một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế đang nổi lên. Dường như dưới cơn nóng giận, sau một khắc liền muốn đem phiến thiên địa này hoàn toàn phá hủy, đem Diệp Hàn cùng hư không thần hầu diện sát tại chỗ. Ngươi muốn làm cái gì? chẳng lẽ muốn khiêu khích Trấn Nguyên Hầu hay sao? Thư Không Thần Hầu nghiêm nghị mở miệng. Hừ, Nhiếp Huyền, đem những vật kia giao ra đi. Giao ra, bản hầu chính là tha thứ ngươi không chết. Thiên Điệu Hầu hai mắt phát ra giết hại quan mang, ta không muốn nói thêm lần thứ hai, ngươi chỉ có một phút thời gian. Cái gì đồ vật? Diệp Hàn nhấp nhô mở miệng, Thiên Điệu Hầu, ngươi tại nói cái gì? Bản hầu nghe không hiểu. Bản hầu, ngươi một cái nho nhỏ huyền hầu, lại dám ở trước mặt ta sĩ diện, tự xưng bản hầu. Thoáng cái, Thiên Điệu Hầu dường như bị tức giận, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Diệp Hàn, không thể không nói, ngươi thật sự là to gan lớn mật, lại dám cầm bản hầu đồ vật, coi như ngươi là Trấn Nguyên Hầu nhi tử, dám như thế khiêu khích bản hầu, cũng không có khả năng bình an vô sự. Huyền hầu. Diệp Hàn meo mắt lại, chẳng lẽ Thiên Điệu Hầu muốn thoát ly Hoàng Kim Thần Quốc, tự lập môn hộ, không thừa nhận ta vị này bị chủ thượng tự thân sắc phong chúng sinh hầu rồi? Ngươi nói cái gì? Thiên Điệu Hầu mí mắt châm xuống. Theo sau, hai mắt liền chết ngưng tụ tại Diệp Hàn trong tay. Diệp Hàn trên bàn tay, thình lình hiện hóa ra một đạo lệnh bài. Chúng sinh hầu. Thiên Điệu Hầu thanh âm trầm lãnh gấp 10 lần. Diệp Hàn bên người, Thư Không Thần Hầu cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, không khỏi nhìn Diệp Hàn liếc một chút. Cái gọi là thiên địa chúng sinh, thiên địa cũng tốt, chúng sinh cũng được, đều là ý nghĩa phi phàm. Chúng sinh, hai chữ này quá đại liên lụy đồ vật quá nhiều, tầm thường chủ thần căn bản gánh chịu không nổi. Chủ thượng thế mà phong ngươi làm chúng sinh hầu. Thư Không Thần Hầu không gì sánh được phức tạp mở miệng. Không tệ. Diệp Hàn nhấp nô mở miệng. Đã là tại đáp lại Hư Không Thần Hầu, lại là tại cảnh cáo cái này thiên địa hầu. Thần hầu chi lệnh bài, ngươi thế mà thành thần hầu, điều đó không có khả năng. Thiên địa hầu mi đầu nhíu chặt, căn bản không cần cẩn thận điều tra. Tại cái này Hoàng Kim Thần Quốc khí vận thiên vong bao phủ phía dưới, không có người nào dám giả tạo thần hầu lệnh bài. Bằng không, cái kia là tử tội. Một khi lệnh bài xuất hiện, liền sẽ bị khí vận thiên vong trong cõi u minh bắt được, sau đó bị trong triều đỉnh thần bí thế lực khâm thiên giám quá chặt, bị trực tiếp chân sát. Không có cái gì không có khả năng. Diệp Hàn lạnh nhạt mở miệng, đương nhiên, cái này chúng sinh hầu thân phận chính là ta quên. Thiên địa hầu như là không hài lòng lời nói, đều có thể tiến đến gặp mặt chủ thượng, để hắn hủy bỏ ta chúng sinh hầu thân phận. Ngươi. Thiên địa hầu lửa giận lại lần nữa dâng lên, nhắm mắt lại, dường như tại thời khắc này rơi vào một loại huyền diệu khó giải thích trong trạng thái. Đây là tại thôi diễn hết thảy. Thôi diễn rất lâu, Thiên địa hầu song đồng lại lần nữa trở lên, hai bó lạnh lẽo thấu xương quang mang nổ bắn ra mà ra, khóa chặt tại Diệp Hàn trên thân. Ngươi thật lớn mật. Ý gì? Cái gì là gan? Thiên địa hầu châu nói, bản hầu nghe không hiểu. Diệp Hàn lạnh nhạt mở miệng, đối, Thiên địa hầu hôm nay cản đường, đến cùng là để cho ta giao ra cái gì đồ vật? Ngược lại là nói rõ ràng chút. Tốt tốt tốt. Thiên địa hầu giận quá thành cười, liên tiếp phun ra ba chữ tốt. Thật sự là không ngờ tới, bản hầu những năm này làm việc không có gì bất lợi, lần này thế mà bị ngươi cái này không biết sống chết ra hỏa tình kế. Thiên địa hầu nói đến đây, thân thể bên trên tản mát ra sát ý ngút trời, tức giận. Thế mà trong nháy mắt biến mất, tựa như nháy mắt, liền trở về loại kia trưởng khống hết thảy, tính kế hết thảy, không có chút rung động nào trạng thái. Những năm này, bản hầu hết thảy quá thuận. Nhìn đến, cực thịnh mà suy, là nên đến gặp thai kiếp thời điểm. Nhìn đến, bản hầu kiếp nạn, liền tại ngươi trên thân. Thiên địa hầu tiếp tục nói. Tiếng nói rơi xuống về sau, Thiên địa hầu vung tay lên. Vùng thế giới này lồng giam nhất thời tán đi. Chương 5896, nhân quả tuần hoàn, thiên địa cùng chúng sinh. Chương 5896, nhân quả tuần hoàn, thiên địa cùng chúng sinh. Nhiếp Huyền, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thiên địa hầu một bước phóng ra, phút chốc biến mất tại thiên ngoại. Thời không chỗ sâu, truyền đến cái kia Thiên địa hầu cuối cùng nhất thanh âm, cầm bản hầu đồ vật, liền phải gánh tương ứng nhân quả. Rất lâu về sau, thanh âm kia không còn truyền đến. Hô, Thư Không Thần Hầu, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cuối cùng trầm tĩnh lại. Hắn xoay người, không thể tin nhìn lấy Diệp Hàn, thế tử là cầm hắn cái gì đồ vật? Thế mà làm cho Thiên địa hầu giận dữ như vậy. Đương nhiên là hắn bảo tàng. Diệp Hàn lúc này mới chi tiết mở miệng, không phải vậy, Thư Không Thần Hầu cho là ta từ đâu tới như vậy nhiều trí bảo đi quên cái này thần hầu thân phận. Cái này, bảo tàng, cái này thế nào khả năng? Dù là Hư Không Thần Hầu sống vô số năm, nhìn quen trên đời này các loại ly kỳ sự tình, giờ phút này cũng không khỏi đến bị Diệp Hàn cho kinh hãi đến. Nói chính xác đâu, là hai tòa tàng bảo đại điện. Hắn cái kia Thiên địa hầu phủ tàng bảo đại điện, còn có hắn dưới trướng một cái tên là Thiên địa các thế lực, tàng bảo đại điện cũng bị ta vơ vét không còn gì. Diệp Hàn hiện ra một vệt nụ cười. A, Hư Không Thần Hầu hoàn toàn mắt trợn tròn, những ngày này ngươi không phải tiến đến hồn cổ vị diện? Ta nhưng không biết hồn cổ vị diện là cái gì địa phương. Diệp Hàn meo mắt lại, ngày đó ta chạy tới Nguyên Châu, muốn đi vào hồn cổ vị diện sự tình, bị cái này Thiên địa hầu cản đường, trấn áp, sau đó liền được đưa tới Thiên địa hầu phủ. Ngươi nói cái gì? Hư Không Thần Hầu sắc mặt đại biến, hắn ngụy trang thành ta bộ dáng, thay ta tiến vào hồn cổ vị diện bên trong, để cho ta ăn như thế lớn thua thiệt, ta làm sao có thể nuốt được cái này giọng điệu? Tự nhiên là đem hắn cái kia Thiên địa hầu phủ vơ vét không còn gì, ăn miếng trả miếng. Diệp Hàn nụ cười càng thêm rực rỡ, may ra cái này Thiên địa hầu thật là thân gia nội tình không gì sánh được phong phú, không có khiến ta thất vọng. Điên, đúng là điên. Hư Không Thần Hầu cưỡng ép đè nén chân kinh, thì thào mở miệng. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Hắn tiến vào hồn cổ vị diện, chỉ bất quá được đến một khỏa vị diện chi tâm mà thôi, nhưng là ta theo hắn chỗ đó vơ vét hai tòa đại bảo tàng, chọn vẹn mấy cái khỏa vị diện chi tâm. Diệp Hàn nói, liền cất bước mà ra, tiếp tục hướng về bên châu mà đi. Hư Không Thần Hầu đội vàng cùng lên đến, sự kiện này, hầu gia biết không? Thiên địa hầu thế mà như thế gan lớn, dám đối thế tử ngươi. Phụ thân tạm thời không biết được. Diệp Hàn bắt trước Nhiếp Huyền ngữ khí, bất quá, việc đã đến nước này, có biết hay không cũng không có cái gì khác nhau. Sự kiện này thần hầu đại nhân ngài nghe xong về sau, liền cũng không cần nghĩ nhiều nữa. Hư không thần hầu trầm mặc, một bên lên đường tiến lên. Tới gần Nguyên Châu thời điểm, liền mở miệng, chủ thượng thế mà phong ngươi làm chúng sinh hầu, cái này là đối ngươi ký thác kỳ vọng, cái này thiên địa hầu hôm nay lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, cũng là bị chúng sinh hầu ba chữ này hù dọa lui, bất quá như thế lớn thua thiệt, thiên địa hầu không có khả năng thì dạng này nuốt mất xuống, tương lai thế tử phải cẩn thận lấy mới là. Yên tâm đi, nên cẩn thận, không phải ta, ngược lại là hắn thiên địa hầu mới đúng. Có một câu, hắn nói không có sai, hắn thiên địa hầu đoạn đường này quật khởi tốc độ, thật sự là quá nhanh, thế bất khả kháng, vạn cổ khó gặp vị thứ hai có thể so sánh với hắn sinh linh. Diệp Hàn lạnh nhạt nói, thật là cực thịnh mà suy, hắn quá thuận, liền có một trận đại kiếp, một kiếp này có khả năng đòi mạng hắn, mà hắn kiếp chính là bản thế. Bản hầu, hôm nay hoàng cung một hàng, được đến hoàng kim chi chủ triệu kiến. Giờ phút này, lật ngược suy nghĩ chúng sinh hầu ba chữ này, Diệp Hàn tựa hồ trong cõi u minh lĩnh ngộ ra càng nhiều đồ vật. Cũng liền là mình như vậy thân phận, chính là quên đến. Thần hầu thân phận cũng là đến đỉnh. Nếu không phải như thế, nếu như là dựa vào thành lập các loại công lao mới tấn thăng thân phận. Diệp Hàn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được dự cảm, đó chính là có khả năng hoàng kim chi chủ thực sẽ để chính mình thân phận sánh vai thiên địa hầu. Không biết tại sao, cũng là có loại dự cảm này. Nói dễ nghe một chút, có lẽ là cái kia hoàng kim chi chủ đối với mình ký thác kỳ vọng. Nhưng nói thực tế một chút, trên trời không biết rất địa bánh, hoàng kim chi chủ khẳng định có chỗ mưu đồ. Đến nỗi mưu đồ là cái gì thì không được biết. Chính mình bây giờ thân ở tại cái này tầng thứ 7 chư thiên lớn nước xoáy bên trong, nhiều khi thân bất do kỷ, ngược lại cũng chỉ có thể đầy đủ tạm thời đi một bước nhìn một bước. Chỉ ít hiện tại tôi nói, ngược lại là hết thảy đều còn tại dựa theo chính mình dự đoán, thôi diễn phương hướng đang biến hóa. Một phút sau, nhập Viên Châu, hư không thần hầu liền rời đi, mà Diệp Hàn thì là hướng về Trấn Nguyên thành bên trong đi đến. Vào thành về sau, Diệp Hàn quét mắt một vòng hầu phủ phương hướng. Mình bây giờ là Nhiếp Huyền thân phận, tấn thăng làm chúng sinh hầu về sau, vốn nên trước đi một chuyến, để Trấn Nguyên hầu biết được. Không qua, không gặp đại sự, Trấn Nguyên hầu mọi việc quân thân, ngược lại là rất ít ở tại trong hầu phủ. Cái kia hầu phủ, giờ phút này không cần thiết tiến đến. Thẳng thắn hồi quy thế tử phủ. Khương Diệu Y Y lập tức thì chào đón. Một đôi mắt đẹp ngưng tụ tại Diệp Hàn trên thân, phát ra từng sợi dị sắc. Diệu Y cũng nên thế tử trở về. Khương Diệu Y Y mở miệng. Ừm. Diệp Hàn gật đầu, hướng về thế tử phủ đại điện bước vào. Diệu Y Y đã nghe nói, cái kia hồn cổ vị diện chi tâm, bị thế tử chiếm được. Chúc mừng thế tử. Khương Diệu Y Y đi theo ở sau người, ôn nhu mở miệng. Vị diện chi tâm bị ta chiếm được. Diệp Hàn ngồi đến phía trên cung điện, không khỏi cười rộ lên. Bất quá, thế tử lần này tại cái kia hồn cổ vị diện trấn áp hết thảy, càn quét hết thảy, lại là trêu chọc không ít thế lực, về sau phải cẩn thận một chút. Khương Diệu Y Y nhắc nhở. A. Diệp Hàn nhìn về phía Khương Diệu Y Y, trêu chọc không ít thế lực. Ngươi biết được hồn cổ vị diện bên trong sự tình. Diệu Y Y cũng là nghe nói đâu. Khương Diệu Y Y nhất thời biến đến câu nệ không ít, sợ Diệp Hàn không cao hứng. Tiến vào hồn cổ vị diện không phải ta, mà chính là thiên địa hầu. Diệp Hàn mở miệng. Cái gì? Khương Diệu Y Y ngốc trệ. Ngươi đem tự mình biết nói ra đi. Cái này thiên địa hầu biến thành ta bộ dáng, đi hồn cổ vị diện cái này một lần, đều làm cái gì? Diệp Hàn bình tĩnh nói. Diệu Y Y biết được không nhiều, tựa hồ là cái kia thiên địa hầu, tại hồn cổ vị diện bên trong gặp được một số thế lực liên thủ đánh giết, thậm chí có hoàng kim thần quốc cao thủ, hao phí to lớn đại giới, mời cái kia hồn cổ vị diện bên trong thổ dân đối thế tử. Đối thiên địa hầu độc thủ, nhưng mà lại bị thiên địa hầu phản sát. Trừ cái đó ra, thiên địa hầu không chỉ là đem vị diện chi tâm tranh đoạt tới tay, càng là cướp bóc không ít hắn cao thủ chiếm được cơ duyên, gây nên nhiều người tức giận, chỉ là chiến lược quá mạnh, không có ai có thể làm gì đến hắn. Khương Diệu Y thì không ngừng mở miệng, đem nàng thăm dò được hết thể nói ra. Quả nhiên, Diệp Hàn cười lạnh, cùng chính mình chỗ phỏng đoán không khác nhiều, có thể tưởng tượng đến cái kia thiên địa hầu vô cùng mạnh chiến lược, siêu việt hết thể cảnh giới, tại cái kia hồn cổ vị diện bên trong tùy ý quét ngang hình ảnh, rất nhiều cùng một chỗ tiến vào bên trong thiên tài, yêu nghiệt, dị số, sợ là đều ăn tận khổ. Kể từ đó, những cái kia cao thủ cùng với phía sau dính dấp một số thế lực, sợ là thì hận lên Nhiếp Huyền. Bất quá, cũng là không quan trọng. Khí vận tiên vong bao phủ phía dưới, các đại thế lực cũng không dám triệt để đối phó ta, mà lại ta còn có một đạo như chấm thân lâm thẻ bài, tuy nhiên cái kia đồ chơi không thể tùy tiện lấy ra, nhưng tuyệt đối là một trường cứu mạng phủ. Diệp Hàn cảm ứng đến thần tiên bảng bên trong yên lặng cái kia một đạo lệnh bài, không khỏi suy nghĩ. Đế chỉ giá lâm. Ngay tại cùng Khương Diệu Y Y mở miệng ở giữa, ngoài điện đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu, chúng sinh hầu tiếp chỉ. A, đế chỉ đến sao? Ta ngược lại là muốn nhìn, cái này hoàng kim chi chủ muốn phong thưởng ta cái này chúng sinh hầu cái gì đồ vật. Diệp Hàn ánh mắt lóe lên, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Chương 5897, quan tư cực phẩm. Chương 5897, quan tư cực phẩm. Bước ra đại điện, nhất thời thì nhìn đến, hư không bên trong hạ xuống một bóng người. Người mặc chiến bào màu tím, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ âm nhu mà thâm bất khả trắc khí tức. Đây là một tên lão thái giám, đến từ trong cung. Dựa theo Nhiếp Huyền nhớ được biết rõ, cái này tôn lão thái giám không biết danh hiệu, chỉ biết là gọi là Vương Công Công. Là cái kia trong cung chức điện làm việc thái giám, cũng coi là cái kia hoàng kim chi chủ bên người hầu nhân. Mặc dù không cái gì vương hầu thân phận, thế mà thân phận cùng địa vị khá cao, rất nhiều thần hầu đối mặt cái này Vương Công Công đều không dám thất lễ. Vung xuống nơi đây, cái này Vương Công Công trong tay một đạo pháp chỉ triển khai, nhất thời mở miệng, phụ thiên thừa vận, đế chủ chiếu biết, phong nhiếp huyền vì chúng sinh hầu, quan cư cực phẩm, đặc biệt ban thưởng trung yên cấp thần đan một cái, ban thưởng khởi nguyên cấp chiến giáp một bộ, khởi nguyên cấp thần kiếm một thanh, thưởng đất phong một khối, vì tổ linh chi địa, đem nhập chủ tổ linh điện. Trong khoảnh khắc, cái này lao thái giám đem pháp chỉ bên trong nội dung tuyên đọc đi ra. Diệp Hàn chắp tay một cái, phiền phức Vương Công Công. Không phiền phức. Lao thái giám nhìn Diệp Hàn liếc một chút, giống như là chỉ với liếc mắt, liền đem Diệp Hàn hết thảy ẩn tàng cùng bí mật toàn bộ nhìn thấu đồng dạng. Theo sau đem pháp chỉ đưa qua, nói: "Chúng sinh hầu, chủ thượng thế mà đem tổ linh chi địa ban thưởng cho ngươi, có thể thấy được đối ngươi vô cùng coi trọng, cũng đừng làm cho chủ thượng thất vọng a. Chúng sinh hầu nhất định không phụ chủ thượng chờ mong." Diệp Hàn tiếp nhận đạo này pháp chỉ, đồng thời chắp tay mở miệng. "Ừm." Lao thái giám Vương Công Công gật gật đầu. Bàn tay bung lên, một mai không gian giới chỉ liền lại lần nữa đưa đến Diệp Hàn trước mặt. Làm xong đây hết thảy, liền quay người đạp thiên rời đi, chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Hàn thu hồi cái này pháp chỉ, thần niệm nhất thời tràn vào cái này trong không gian giới chỉ bộ. Trong giới chỉ, quả nhiên là hai kiện khởi nguyên cấp thần khí bị phong ấn ở bên trong. Một bộ chiến giáp, một thanh thần kiếm. Trừ cái đó ra liền là một cái tuyệt thế thần đan. Đây là như thế nào một viên thuốc? Một viên thuốc mà thôi, lại phảng phất là một cái tiểu thế giới. Diệp Hàn thần niệm bao khỏa, nhất thời thì nhìn đến, tại đan dược này bề ngoài trên mặt, vô số đạo văn lấp lóe biến ảo, tạo thành vũ trụ tinh hà, vô tận thế giới. Tại từng cái thế giới bên trong, lại dường như tồn tại các loại thiên địa chi biến hóa, chúng sinh vạn linh chi cảnh tượng. Riêng là, đan dược trên cùng, mơ hồ ở giữa, hai đạo đường vân lấp lóe biến ảo, giống như là hai đầu số mệnh trường hà một giống như quần quần khuấy động. Viên thuốc này, dù là bị phong ấn lấy, đều mơ hồ lan tràn ra một cỗ không cách nào hình dung, không cách nào tưởng tượng cường đại khí thế, ẩn chứa vô cùng huyền bí. Thật giống như, đây là dùng một cái sinh mệnh hệ thống bản nguyên luyện chế ra đến đan dược đồng dạng. Tốt cường đại đan dược. Đây quả thực là, những năm gần đây, ta thấy qua mạnh nhất tuyệt thế kỳ đan. Cái này, chính là trung yên cấp đan dược sao? Diệp Hàn chấn động trong lòng. Trung yên cấp thần đan, tên như ý nghĩa, đó là chỉ có trung yên chi chủ cấp bậc kia sinh mệnh thể mới có thể luyện chế ra đến. Mà lại, cho dù là trung yên chi chủ, cũng cần hao phí vô số bảo vật, vô tận thời gian, vô số tinh lực, cuối cùng mới có thể đem một cái trung yên cấp thần đan luyện chế ra đến. Không phải nói cấp bậc kia cường giả, liền có thể tiện tay luyện chế loại kia đan dược. Viên thuốc này giá trị, không thể đo lường. Thật sự là không nghĩ tới a, lại có dạng này ban thưởng. Diệp Hàn ánh mắt lóe lên, suy nghĩ phung trào, cái này hoàng kim chi chủ, thế nào đối với ta như thế chi chiếu cố? Chẳng lẽ thì bởi vì ta là nhất huyền, ta phía sau có Trấn Nguyên Hầu? Không đến nỗi. Bình thường mà nói, Trấn Nguyên Hầu thân là chín đại đế hầu một trong, thế lớn che trời, tự thân chiến lực càng là mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Toàn bộ hoàng kim thần quốc bên trong, như là nói, tương lai có ai có hy vọng nhất trở thành mới tinh trung yên chi chủ? Cái kia, chắc chắn sẽ sinh ra tại chín đại đế hầu bên trong. Tại dưới tình huống như vậy, vì thăng bằng, cùng với liên quan đến đủ loại hết thảy, hoàng kim chi chủ bình thường đến nói là không thể nào lại để cho Trấn Nguyên Hầu nhi tử tại cái này thần quốc bên trong bậc khởi. Chẳng lẽ, cái này hoàng kim chi chủ, nhìn ra ta bí mật. Hắn biết ta không phải chân chính nhất huyền, ta là hạ giới chư thiên phi thăng lên đến sinh linh. Diệp Hàn suy nghĩ phung trào, lại lần nữa suy nghĩ. Nhưng, đồng dạng không có khả năng. Cái kia hoàng kim chi chủ rõ ràng không có lộ ra qua bất luận cái gì dù là một chút địch ý có thể gặp chính mình thân phận, không có khả năng bại lộ. Thân phận nếu như một khi bại lộ, có thể hay không sống sót đều là ẩn số, chớ nói chi là được đến như thế lớn ban thưởng. Bất quá, ta cũng không nghĩ nhiều. Ta đem cái kia được chỗ tốt được đến, cái này liền đầy đủ. Ấn cứ như vậy tốc độ xuống đi, không lâu về sau, ta tại cái này hoàng kim thần quốc bên trong, liền có thể triệt để không kiêng nể gì cả hành động, liền có thể bắt đầu lấy tay tiến đến chư thiên thần ngục, hoàn thành ta kế hoạch. Diệp Hàn trong khoảnh khắc, suy nghĩ phun trào mà qua. Lúc này, bên người, Khương Diệu Y Y đi tới. Giờ phút này Khương Diệu Y Y, trong mắt đã là mang theo chấn kinh, lại mang theo kinh hỉ. Đối với Diệp Hàn hạ thấp người, sau đó ôn nhu nói, chúc mừng hầu gia. Không có cái gì tốt chúc mừng. Diệp Hàn bình tĩnh nói, như vậy thân phận, cũng bất quá là quyền đến. Quyền đến hầu gia thân phận, mặc kệ là cái gì cấp bậc, thực phía trên tại cái này hoàng kim thần quốc bên trong, đều là không được coi trọng, cũng không có cái gì phân lượng. Điểm này, Diệp Hàn vẫn là rõ ràng minh bạch. Cái nào cái thế giới sinh linh, đều tôn trọng cường giả chân chính. Chỉ có thành lập đại lượng chiến công, có vô địch chiến tích, từng bước một tấn thăng lên hầu gia thân phận, mới có thể để chúng sinh tâm phục khẩu phục. Bất quá, Diệp Hàn ngược lại cũng không cần bọn họ tâm phục khẩu phục. Có thân phận bây giờ, làm rất nhiều chuyện, có thể càng đơn giản một chút, cái này liền đầy đủ. Cực phẩm. Đây chính là quan cư cực phẩm a. Khương Diệu Y thì tựa hồ là vô cùng vui vẻ, chúng ta Hoàng Kim Thần Quốc, từ xưa đến nay cái thứ hai quan cư cực phẩm tồn tại, thân phận của ngươi hiện tại còn cao hơn phụ thân đại nhân. Cái gì? So hư không thần hầu thân phận còn cao. Diệp Hàn không khỏi chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía Khương Diệu Y thì là đâu. Vô cùng, chính là địa vị cực cao chi ý. Khương Diệu Y thì mở miệng nói, chín đại đế hầu, đó là khai cương chi thần, là năm đó nương theo lấy chủ thượng trình chiến tầng thứ 7 chư thiên, trấn áp hết thảy, quét ngang hết thảy tồn tại, tuy nhiên cũng là hầu gia thân phận, nhưng ở chúng ta Hoàng Kim Thần Quốc chúng sinh trong suy nghĩ, đồng dạng là thân phận trí cao tồn tại, đã không phải tầm thường thần tử. Ý tứ chính là, chín đại đế hầu đều là Tịnh Kiên Vương đồng dạng tồn tại. Diệp Hàn không khỏi nói ra. Ừm. Cho nên, bình thường mà nói, thần hầu mới có thể xem như thân phận tối cao hầu gia. Thẳng đến mấy trăm năm trước, xuất hiện thiên địa hầu, mới có quan cư cực phẩm thuyết pháp, không có gì ngoài chín đại đế hầu bên ngoài, thiên địa hầu độc tôn. Khương Diệu Y liền mở miệng ở giữa, nhìn về phía Diệp Hàn một đôi mắt đẹp bên trong, sóng ánh sáng lưu chuyển, dị sắc liên tục, mà hầu gia là vị thứ hai quan cư cực phẩm tồn tại, thân phận so rất nhiều thần hầu càng cao. Cái này, trong tích tắc, Diệp Hàn ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ bắt đầu điên cuồng phun trào. Hắn triệt để không thể bình tĩnh. Chương 5898, lần nữa đối mặt Trấn Nguyên Hầu. Chương 5898, lần nữa đối mặt Trấn Nguyên Hầu. Quan cư cực phẩm, bao trùm tại Đông Đảo thần hầu phía trên, gần thứ tại chín đại đế hầu, cùng với vị kia hoàng kim chi chủ. Cái này, thế nào khả năng? Như vậy thân phận, bất quá là quên đi ra. Có thể trực tiếp quên tới một cái thần hầu thân phận, chỉ sợ cũng đều là bởi vì xem ở Trấn Nguyên Hầu trên mặt mũi. Nhưng là, chính mình thậm chí không phải thần hầu, mà là tại về mặt thân phận, càng thêm cao quý, sánh vai vị kia thiên địa hầu cực phẩm thân phận. Cái này liền để Diệp Hàn không cách nào nghĩ rõ ràng. Một bước lên trời. Đây tuyệt đối là chính thức một bước lên trời. Nhưng là trên đời này, cho tới bây giờ đều không có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Thật có thể một bước lên trời, cái kia cũng khẳng định nỗ lực rất lớn đại giới. Hoặc, liền là trên người mình, có giá trị lợi dụng. Cái này hoàng kim chi chủ, chính là lần đầu tiên gặp ta. Hắn không đến nỗi nghĩ đến sử dụng ta đi. Mà lại, ta phía sau chính là Trấn Nguyên Hầu, hoàng kim chi chủ không có khả năng vì vậy mà cùng Trấn Nguyên Hầu trở mặt. Diệp Hàn trong đầu, bắt đầu thôi diễn. Sự tình ra vô thường tất có yêu. Hoàng kim chi chủ không đến nỗi nhận ra mình, lại không đến nỗi sử dụng chính mình. Cái kia, hội là bởi vì cái gì, để cho mình trở thành chúng sinh hầu? Chẳng lẽ chỉ là đơn thuần bán Trấn Nguyên Hầu một bộ mặt? Dựa theo Diệp Hàn biết được, chín đại đế hầu cùng cái kia hoàng kim chi chủ hai bên ở giữa, thật là hai bên không gì sánh được tín nhiệm. Cái này vô tận 5 tháng đến bây giờ, đều không có bất kỳ cái gì ngăn cách. Cái này võ đạo thế giới, hoàng kim chi chủ vô địch thiên hạ, chính là thiên hạ chúng sinh trong lòng duy nhất thần, duy nhất vô địch người. Cũng căn bản không biết lo lắng, hoặc bận tâm cái gì công cao trấn chủ sự tình. Nghĩ như vậy đến, bán Trấn Nguyên Hầu một bộ mặt, để Trấn Nguyên Hầu chi tử tấn thăng làm chúng sinh hầu, bao trùm tại rất nhiều thần hầu phía trên, ngược lại cũng không phải là không thể được. Nhưng, quan cư cực phẩm há là chuyện nhỏ, sao lại cho đùa? Diệu Yiye, cái kia tổ linh chi địa, còn có tổ linh điện, là cái gì địa phương? Thôi diễn rất lâu, không có bất kỳ cái gì đầu mối, Diệp Hàn liền lần nữa lại nhìn về phía Khương Diệu Y tổ linh chi địa, thật không đơn giản. Truyền thuyết bên trong, tại Hoàng Kim Thần Quốc sinh ra trước đó, toàn bộ tầng thứ 7 chư thiên hỗn loạn không chịu nổi. Chính là ngày xưa 7 đại hoàng triều, cùng với các đại thế gia, cổ tộc, các loại cổ tông môn san sát. Khương Diệu Y thì nói, tại Hoàng Kim Thần Quốc trấn áp hết thảy, quét ngang tầng thứ 7 chư thiên, cuối cùng lập quốc thời điểm, đối với không ít thế gia, cổ tộc, tông môn đều mở ra một con đường, cho phép bọn họ đem tổ địa di chuyển đến cùng một chỗ, đồng thời thành lập một tòa tổ linh điện, có thể tiến đến tổ linh điện tiến hành tế tổ, tế bái. Cho nên, mảnh đất kia chính là tổ linh chi địa. Diệp Hàn không khỏi nói ra. Ừm. Khương Diệu Y liền gật đầu, mà lại, lúc trước lựa chọn tổ linh chi địa cũng là một khối động thiên phúc địa, tuy nhiên tổ linh chi địa so sánh với Cửu Châu mà nói, diện tích nhỏ không ít, ước chừng tương đương tại chúng ta Huyền Châu 1/3, thế mà tổ linh chi địa tu hành hoàn cảnh, tuyệt đối không kém tại Huyền Châu. Thực vô số năm qua, có không ít thần hầu đều muốn nhúng chàm tổ linh chi địa, nhưng là mảnh đất kia liên lụy quá lớn, mà lại bản thân là một khối bánh trái thơm ngon, không có người nào có thể tránh thức chiếm hữu, không nghĩ tới lần này thế mà bị chủ thượng ban thưởng cho thế. Hầu gia, nguyên lai là dạng này. Diệp Hàn không khỏi nheo mắt lại. Thế ra, cổ tộc, ngày xưa các đại hoàng triều dưới trướng rất nhiều tông môn, tổ địa nơi ở. Không đơn giản a, cái kia thật là vô cùng đặc thù trọng địa. Hoàng Kim Thần Quốc có thể sinh sôi, truyền thừa đến hôm nay loại trình độ này, nội bộ thật là hội có rất nhiều chuyện. Mặc dù là võ lực trí thượng, nhưng không có khả năng thật dựa vào vô địch chi lực đem tất cả người phản kháng toàn bộ diệt đi. Bởi vì, như thế một phương thần quốc muốn thủy biến, là cần đại lượng chúng sinh. Chỉ có đại lượng chủ thần, tại cái này Hoàng Kim Thần Quốc tu hành, mới có thể đối toàn bộ tầng thứ 7 chư thiên tiến hành gia trì, thậm chí đối thần quốc khí vận tiên vương tiến hành gia trì. Cái kia liền cần đối cái kia vô số thế gia, cổ tộc, các loại tông môn có nhất định trấn an thủ đoạn. Cái này tổ linh chi địa thành lập, liền là một loại trấn an. Nói đơn giản một số, chính là đã có thể đối những thế lực này tiến hành cùng một chỗ trường khống, lại có thể để bọn hắn giữ lại một số ký thác tinh thần, không đến nỗi bởi vì tổ địa bị diệt mà lòng sinh oán hận, chôn xuống các loại phản nghịch hẳn giống. Như là Diệp Hàn đoán không sai, trong triều đình một số thần hầu, thiên hầu, chỉ sợ cũng là những cái kia thế gia, cổ tộc đi tới. Để bọn hắn vào triều làm quan thời gian dài trước kia, các đại thế gia tự nhiên là sẽ từ từ điệu tâm phục khẩu phục, đã không còn hắn tạm nghiệp. Hoàng Kim chi chủ, đây là muốn để cho ta làm cái này ác nhân a? Diệp Hàn nhất thời liền nghĩ minh bạch quan trọng. Chỉ là hắn vẫn như cũ không hiểu, chúng sinh hầu vị trí này, tại sao lại rơi trên người mình? Toàn bộ Hoàng Kim Thần Quốc bên trong, các loại tài tình bất phàm, thiên phú cường đại, khí vận vô song người không biết phòng trừng là có bao nhiêu. Bao quát trong triều đình, cũng có một chút cường đại mà cổ lão thần hầu, có đầy đủ hy vọng, hoàn toàn có thể điều động bọn họ tiến đến tọa trấn tổ linh chi địa. Nhưng là hết lần này tới lần khác lựa chọn chính mình cái này Trấn Nguyên Hầu phụ thế tử. Trấn Nguyên Hầu? Không được, ta đến tiến đến gặp một chuyến Trấn Nguyên Hầu. Diệp Hàn suy nghĩ một chút, liền trực tiếp đứng dậy, lại lần nữa hướng về đi ra ngoài điện. Hầu gia vừa trở về, cái này là muốn đi chỗ nào? Khương Diệu Yiye đôi mắt đẹp hiện ra mềm sóng, có chút không muốn giống như mở miệng. Diệp Hàn nheo mắt lại, bàn tay dò ra, theo Khương Diệu Yiye trên gương mặt trượt xuống. Rồi sau đó, hơi dùng sức. A. Khương Diệu Y phát ra rung động vì sợ mà tâm rung động giống như ngâm khẽ. Hồi hầu phủ một chuyến, gặp mặt phụ thân. Diệp Hàn mở miệng. Hầu gia mau đi đi, Diệu Y chờ lấy hầu gia. Khương Diệu Y nghe đến Diệp Hàn muốn đi hầu phủ, cũng không dám nhiều lời khác. Ừm. Diệp Hàn nói xong, liền bước ra đại điện. Rời đi thế tử phủ sau, rất nhanh liền đi tới nơi này Trấn Nguyên thành chỗ sâu, Trấn Nguyên hầu phủ. Quả nhiên, cái này Trấn Nguyên hầu, chờ lấy ta đây. Diệp Hàn tiến vào hầu phủ về sau, liền nhìn về phía thư phòng phương hướng. Trước tiên, liền đã cảm ứng được Trấn Nguyên hầu khí tức, gặp qua phụ thân đại nhân. Một lát về sau, trong thư phòng, Diệp Hàn bắt trước Nhiếp Huyền thần thái, cử động, thói quen, hơi có chút cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Đối mặt Trấn Nguyên hầu, Nhiếp Huyền phụ thân, Diệp Hàn thủy chung không dám kinh thường. Nếu như mình bộc lộ ra cái gì không thích hợp địa phương, cái này Trấn Nguyên hầu nhất định là cái thứ nhất phát giác được cái kia. Ừm. Trấn Nguyên hầu ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, mở to mắt. Cũng không phải là bản tôn, mà chính là một đạo hóa thân trở về trong phủ. Thâm thúy hai mắt nhìn soi mói đến. Không giống nhau Diệp Hàn lên tiếng lần nữa, Trấn Nguyên hầu nhân tiện nói, ngươi sự tình ta đã biết được, lại dám đem thiên địa hầu hai tòa đại bảo tàng đều cho nuốt, có tiền đồ, không hổ là ta Trấn Nguyên hầu nhi tử. Phụ thân đại nhân, quên vương hầu thân phận sự kiện này, ta cũng không phải là có ý giấu giếm, mà chính là. Diệp Hàn mở miệng. Ngươi không cần nhiều lời. Trấn Nguyên hầu phun ra năm chữ, đánh gây Diệp Hàn. Sau đó nói, thiên địa hầu cái kia hai tòa đại bảo khố, ngươi cho dù đem giao cho ta, ta cũng không có danh nghĩa đi bảo trụ, giao cho triều đình là đúng. Ngươi có thể ngăn cản cái kia hai tòa bảo khố dụ hoặc, đem giao cho triều đình, đây là một loại khí phách thật lớn, rất không tệ. Diệp Hàn chắp tay, lại là không nói thêm lời. Nói nhiều, không thấy đến là chuyện tốt. Không qua. Ngay vào lúc này, Trấn Nguyên hầu tùy ý giống như lại lần nữa hỏi thăm, ngươi, những ngày này cảnh giới ngược lại là đột phá kinh người, bất quá cuối cùng chỉ là vô giới người, là như thế nào theo cái kia thiên địa hầu phủ thoát khốn? Đến. Diệp Hàn chấn động trong lòng. Trong nháy mắt, Diệp Hàn dường như cảm nhận được vô hình áp lực. Hắn biết, cái này tùy ý một câu, chính mình trả lời sai, rất có thể liền sẽ bại lộ. Chương 5899, thuận thì sinh, nghịch thì chết. Chương 5899, thuận thì sinh, nghịch thì chết là đọa lạc vương thần. Diệp Hàn trong đầu, vô số cái suy nghĩ cấp tốc biến ảo, sau đó lập tức mở miệng, ta bị bắt nhập thiên địa hầu phủ 2 ngày về sau, từ nơi sâu xa thì có một cỗ lực lượng hàng lâm xuống, đem thiên địa hầu lưu tại trong cơ thể ta phong ấn tiêu trừ. Đón đến, Diệp Hàn trong mắt lộ ra mấy phần lửa giận, từ nhỏ đến lớn, ta tại phụ thân che chở phía dưới, cho tới bây giờ chưa ăn qua dạng này lớn thua thiệt, lúc trước thập tứ hoàng tử đều bị ta đánh, thiên địa hầu lại thế nào bất phàm, chẳng lẽ còn có thể so sánh thập tứ hoàng tử càng tôn quý, chẳng lẽ còn có thể so ra mà vượt chín đại đế hầu. Cho nên, ngươi liền đem cái kia thiên địa hầu phủ bảo tàng đều cho chuyển không. Trấn Nguyên hầu thật sâu nhìn lấy Diệp Hàn. Là. Diệp Hàn gật đầu, không chỉ là hắn bảo tàng, ta còn tiến đến thiên địa hầu dưới trướng thiên địa các, đem này thiên địa các bảo tàng cũng cho chuyển không, chỉ tiếc lần này thiên địa hầu theo hồn cổ vị diện trở về đến quá nhanh, ta không thể làm quá nhiều chuyện. Có ý tứ. Trấn Nguyên hầu khuôn mặt vẫn như cũng là không gì sánh được bình tĩnh, trong đồng tử tựa hồ hiện ra nhiều hứng thú chi sắc, thản nhiên nói, đọa lạc vương thần, đầu này lao quái vật, quả nhiên không chết, thế mà để mắt tới ta Trấn Nguyên hầu còn nối dõi. Cái này đọa lạc vương thần, khẳng định không có ý tốt. Diệp Hàn trong mày, ta cảm giác được, hắn là đang lợi dụng ta, nhưng không biết hắn đến tuột cùng đánh cái gì chủ ý. Ngươi cảm giác không sai. Đầu này lao quái vật, thật là đang lợi dụng ngươi. Ngày xưa cái này đọa lạc vương thần, tại cái kia tầng thứ 8 chư thiên bên trong bản thân bị trọng thương mà rơi xuống, vẫn muốn nuốt mất chúng ta Hoàng Kim Thần Quốc khí vận chi lực, long mạch chi lực đến khôi phục tự thân, đáng tiếc một mực không thể toại nguyện, liền dần dần mai danh nhận tích, hơn phân nửa không có chết đi, quả nhiên, bây giờ cuối cùng xuất hiện. Trấn Nguyên hầu cười lạnh, tuy là cái kia tầng thứ 8 chư thiên hàng lâm xuống sinh linh, thủ đoạn bất phàm, thế mà trung quy không tại đỉnh phong, rất nhiều thủ đoạn nhận hạn chế, mà lại chủ thượng cảnh giới, chiến lực hoàn toàn không kém tại đỉnh phong thời kỳ hắn, như toan nuốt mất ta Hoàng Kim Thần Quốc khí vận thiên vương cùng long mạch chi lực, quả thực là si tâm vọng tưởng. Cái kia, ta nên như thế nào? Lần sau đoạn lạc vương thần xuất hiện thời điểm, ta liền vụng trộm câu thông phụ thân đại nhân, đến lúc đó đem một lần hành động chấn sát rơi. Diệp Hàn lập tức mở miệng. Không dùng. Trấn Nguyên hầu bình tĩnh nói, đoạn lạc vương thần mặc dù còn sống, cũng so năm đó càng nhỏ yếu hơn, không có thành tựu, cũng căn bản không khả năng tại chỗ trạng thái mạnh nhất, bằng không cũng sớm đã đi ra gây sóng gió. Đón đến, Trấn Nguyên hầu nhìn về phía Diệp Hàn, trong mắt hiện ra mấy cái phân trở mong chi ý, bây giờ, thế mà đưa tay đưa đến trên người ngươi, cũng chưa hẳn là chuyện xấu, tương lai ngươi hành tẩu thiên hạ, tương đương tại trong lúc vô hình nhiều một đạo hộ thân phù, cái này đoạn lạc vương thần còn có giá trị lợi dụng. Là, Huyền Nhi minh bạch. Diệp Hàn chắp tay mở miệng. Được, ngươi đi xuống đi. Thiên địa hầu bên kia, không cần lo lắng, ngươi đã là chúng sinh hầu, chính là chủ thượng tự thân sắp phong, còn có ta cái này Trấn Nguyên hầu ở đây, hắn có dám động tới ngươi? Bất quá, ngươi đem nhập chủ tổ linh điện, vẫn là muốn nhiều mưu đồ một số, chủ thượng phong ngươi làm chúng sinh hầu, ngươi liền muốn nắm giữ chúng sinh hầu nên có thủ đoạn, sự kiện này ta lại không tiện ra mặt giúp ngươi. Trấn Nguyên hầu cuối cùng nhất nói ra. Huyền Nhi minh bạch. Diệp Hàn chắp tay, vẫn như cũng là bốn chữ này. Nói xong, liền rời đi thư phòng. Hô. Bước ra thư phòng, đi xa một chút, Diệp Hàn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xem ra, đem đoạn lạc vương thần lôi ra tới làm cái đệm, quả nhiên là hữu dụng. Đây coi như là giải thích rõ ràng, thành công để cái này Trấn Nguyên hầu tin phục. Đây cũng là nhất cử lưỡng tiện. cái kia đoạn lạc vương thần thật không thể tin sinh mệnh thể trung yên chi chủ tầng thứ sinh linh không phải hiện tại chính mình chỗ có thể chống đỡ, có khả năng tưởng tượng tương lai nếu như đoạn lạc vương thần trên người mình thật có quá nhiều mưu đồ, đến thời điểm đem Trấn Nguyên Hầu dẫn ra đối phó hắn cũng coi là danh chính ngôn thuận. Đối với cái kia đoạn lạc vương thần, từ đầu đến cuối Diệp Hàn đều phòng bị một tay. Bất quá đối với thiên địa hầu hết thảy, Diệp Hàn ngược lại là không có nhiều lời. Dựa vào thiên địa hầu uy thế, tuy nhiên không sánh bằng chín đại đế hầu, nhưng coi như đem thiên địa hầu phía sau vị kia đại hạ hoàng tổ nói cho Trấn Nguyên Hầu nghe, chỉ sợ cũng không nhiều lắm dùng. Trấn Nguyên Hầu lại thế lớn che trời, cuối cùng không phải cái này hoàng kim thần quốc chi chủ, cuối cùng vẫn là một cái thần tử. Càng trọng yếu là Diệp Hàn hiện tại ngược lại không hy vọng thiên địa hầu như thế mau ra sự tình. Hắn chỉ hy vọng nhìn lấy thiên địa hầu cái này đại sâu mọt, đối hoàng kim thần quốc tiến hành từng bước một không ngừng thẩm đấu. Như thế thâm bảo, hoàng kim thần quốc dần dần sẽ xuất hiện đại phiền toái, trong cõi u minh thần quốc khí vận bị hao tổn, xuất hiện vết rách. Về sau, chính mình cũng được sự tình lên thuận tiện không ít. Đương nhiên, cũng rất có thể, thiên địa hầu phía sau vị kia đại hạ hoàng tổ, cũng sớm đã bị Trấn Nguyên Hầu như vậy hoàng kim thần quốc là cao quý nhất sinh linh biết được. Chỉ bất quá cho tới nay, hoàng kim thần quốc chưa từng lấy hành động, chính là như là hôm nay Trấn Nguyên Hầu đối cái kia đoạ lạc vương thần khinh thường tư thái đồng dạng. Đối cái kia đại hạ hoàng tổ cũng không có quá kỳ đan. Hoàng kim thần quốc cuối cùng không đơn giản, có thể chúa tể cái này tầng thứ 7 chư thiên vô số năm, quét ngang hết thảy, trấn áp hết thảy thế lực, há có thể không có chút vô liếng. Không đến tránh thức thời cơ đến thời khắc, chính mình tuyệt đối không có khả năng làm ra cái gì tự tìm cái chết hành động. Chẳng những không muốn chết, ngược lại muốn mượn thân phận bây giờ, mượn cơ hội như vậy, danh chính ngôn thuận được đến chỗ tốt to lớn. Thiên địa hầu, đủ tiểu tinh kế, đủ tiểu mưu đồ nhằm vào hoàng kim thần quốc hết thảy, đặt ở cái này tầng thứ 7 chư thiên, thực phía trên là tại. Ngụy Tiên. Nhưng ngày này không phải như vậy tốt địch, bằng không hoàng kim thần quốc chuyển thừa vô số năm, chưa hẳn chuyển động phía trên thiên địa hầu hô phong hoán vũ. Mà ta hiện tại lấy Trấn Nguyên Hầu phụ thế tử thân phận, lấy bây giờ cái kia hoàng kim chi chủ tự thân sắc phong chúng sinh hầu thân phận mà làm việc, đây là tại thuận lòng trời. Diệp Hàn ánh mắt lấp lóe, thuận thì sinh, nghịch thì chết, căn này hết thảy không có thể phỏng đoán. Suy nghĩ ở giữa, liền trong lúc vô tình, Diệp Hàn đã trở lại thế tử phủ. Thế tử phủ trong đại điện, Diệp Hàn trở về, xếp bằng ở phía trên cung điện, bất quá trong nháy mắt, Khương Diệu Y liền từ nội điện đi ra. Hả? Diệp Hàn ánh mắt đảo qua, liền nhìn đến Khương Diệu Y Y đổi một kiện mỏng như cánh ve lụa mỏng, nổi bật thân thể mềm mại trong lúc hành động, các loại phong cảnh như ẩn như hiện, nhiều mấy phần không hiểu dụ hoặc. Tăng thêm tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, sợ là chư thiên bất luận cái gì nam tử nhìn, đều muốn nhịn không được nuốt nước miếng. Bất quá, như vậy kiểu diễm hình ảnh, lại là chỉ có thể chính mình nhìn đến. Không có nhiều lời, tại cái kia Khương Diệu Y Y đến gần thời điểm, Diệp Hàn cách không một chảo, liền trực tiếp đem bắt đến vương tọa phía trên. Năm ngón tay biến ảo, lấy một loại có chút thô bạo phương thức, đem cái kia lụa mỏng xé mở. A, Nhiếp Huyền, thế tử hầu ra. Khương Diệu Y thì mở miệng, nhưng là sau một khắc liền bị Diệp Hàn dùng ngón tay cái ngăn chặn miệng thơm. Chương 5900, tổ linh điện trước chương 5900, tổ linh điện trước mấy canh giờ về sau. Đã thu thập xong Diệp Hàn, mang theo Khương Diệu Y để rời đi thế tử phủ. Ngao du hư không, một đường đi về hướng đông. Chuyến này khởi hành, Diệp Hàn cũng không từng có nửa phần cuối cùng. Không nhanh không chậm lên đường, đồng thời xem lấy cái này tầng thứ 7 chư thiên đủ loại cảnh tượng, cùng với giữa thiên địa các loại đặc thủ, bành trướng khí tức. Các loại hết thảy liền thành một khối, nhưng lại bao phủ tại khí vận thiên bong phía dưới. Thập phương thiên địa đều chịu đến hoàng kim thần quốc trưởng khống. Thoáng trước mắt, ta đã là cái này hoàng kim thần quốc bên trong, thân phận cực cao, chỉ ở hơn 10 người phía dưới chúng sinh hầu. Cái này hoàng kim thần quốc bên trong, các loại chân quy đặc thù nghịch thiên bảo vật, chỉ muốn ta nghĩ, đều có cơ hội lấy được. Thế mà, cái này bên trong thiên địa, bình thường nhất đồ vật, thiên ẩn. Lại tại năm đó chính là chân quý không thể cầu chi vật, thật là khiến người cảm khái đâu. Diệp Hàn một bên tiến lên, trong lòng một bên tự nói. Cho đến ngày nay, Diệp Hàn tâm cảnh đã cải biến, không còn như lúc trước giống như bàng hoàng. Sâu trong tâm linh đối với cái này hoàng kim thần quốc một vẻ kiên kỵ đã biến mất, chỉ còn lại có vô hạn nhu đồ. Lúc này tiến đến chư thiên thần ngục sự tình cũng đều không nóng nảy. Cái kia chư thiên thần ngục tồn tại vô số vạn năm, muốn giải cứu chư thiên thần ngục bên trong khả năng bị nhốt hạ giới chư thiên sinh linh cũng không kém ngắn ngủi này thời gian mấy năm. Chúng sinh hầu như vậy thân phận, để Diệp Hàn có càng nhiều chờ mong. Trong lúc bất chi bất giác trọn vẹn tiến lên hai canh giờ, cuối cùng là bước ra Cựu Châu khu vực bên ngoài, vượt qua một vùng biển về sau, Diệp Hàn ánh mắt đảo qua liền có thể nhìn đến một mảnh mênh mông bát ngát đại lục. Tổ linh chi địa chỉ có Uyên Châu 1/3 lớn nhỏ, cái kia cũng rất khoa trương, so ngày xưa siêu thoát thời không còn lớn hơn. Diệp Hàn suy nghĩ phun trào lấy, hắn đem thần niệm bộc phát ra đi, thế mà không cảm ứng được cái này một khối đại lục phần cuối. Mà tại ngày xưa, hắn thần niệm lại có thể bao trùm toàn bộ siêu thoát thời không, có thể thấy được cái này tầng thứ 7 chư thiên đại lục hạng gì sự rộng lớn. Hả? Cái này tổ linh chi địa không bị khí vận thiên vong bao phủ. Diệp Hàn đứng tại cái này tổ linh chi địa phía trên, thần niệm cảm ứng phía dưới, rất nhanh liền phát hiện không hợp lý. Khí vận thiên vong, loại kia mỗi giờ mỗi khắc giám sát thiên địa vạn đạo lực lượng, tựa hồ giờ phút này đồng thời không tồn tại. Cái này để toàn bộ tổ linh chi địa giống như là biến thành một tòa độc lập tại khí vận thiên vong bên ngoài tỉnh thổ. Không có khả năng, hoàng kim thần quốc không có khả năng còn xuất lại dạng này một mảnh đặc thù chi địa mà không đi giám sát. Diệp Hàn nghĩ tới đây, hai đại thần nhãn đồng thời thôi động, ánh mắt hướng lên trời, không ngừng mà dòm tìm tòi. Chọn vẹn quan sát 20 cái hô hấp, cuối cùng là tại cái kia trên 9 tầng trời, mơ hồ nhìn đến một tầng mỏng như cánh ve giống như lưới lớn. Bất quá, cái kia lưới lớn thời khắc biến ảo, ở bên trong cất giấu vô cùng huyền diệu, vô cùng chi mịt mờ. Quả nhiên là khí vận thiên võng. Tại bên ngoài, không ảnh hưởng tổ linh chi địa hết thảy, nhưng trong bóng tối vẫn là bao phủ trên phiến đại lục này. Diệp Hàn âm thầm suy nghĩ, nhưng ta cũng là bởi vì thể nội tồn ở số mệnh trăng vàng, còn có đầu kia khí vận xung dài, lại thêm hai đại tuyệt thế thần nhãn, mới có thể mơ hồ quan sát được, đổi thành cái này tổ linh chi địa hắn sinh linh, liền xem như hỗn độn chỗ thể, thậm chí càng mạnh tồn tại, đều chưa hẳn có thể phát hiện điểm này. Trong khoảnh khắc, Diệp Hàn liền đã rõ ràng hết thảy. Hoàng Kim Thần Quốc vì trấn an nhân tâm từ đó mặt ngoài cho ngày xưa trấn áp các loại thế gia, cổ tộc, tông môn lưu lại như thế một khối tịnh thổ, nhưng lại thế nào hội thật để xuống cảnh giác. Ngày xưa, Hoàng Kim Thần Quốc trấn áp Đại Hạ vương triều, nhưng là vẫn chưa diệt tận, cái kia Đại Hạ hoàng tổ thậm chí đều còn sống, những năm gần đây, không một ngày không nghĩ tới hoắc loạn thiên hạ, đoạt lại vương vị. Những thứ này thế gia, cổ tộc, chỉ sợ cũng là một dạng, một ít thế lực dù là mặt ngoài đối Hoàng Kim Thần Quốc cung kính cùng cực, có thể ở sâu trong nội tâm, cuối cùng còn có phản nghịch suy nghĩ, nói không chừng thì đang mưu đồ nổi tiếng cái gì. Diệp Hàn không khỏi nhìn về phía tổ linh chi địa chỗ sâu, như thế nhìn đến, Hoàng Kim chi chủ thế mà thật là đối ta ký thác kỳ vọng. Hy vọng ta cái này chúng sinh hầu, có thể thay triều đỉnh tọa trấn nơi đây, tiêu trừ cái kia trong lúc vô hình thai hoàng ẩm. Rất rõ ràng, chúng sinh hầu vị trí này không tốt ngồi. Bất quá, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu là thật sự ngồi bước vàng, cái kia chính mình tài năng thực sự trở thành cái thứ hai thiên địa hầu như thế tồn tại. Mà lại thiên địa hầu rất nhiều thủ đoạn, thậm chí đều chỉ có thể trong bóng tối tiến hành, bằng không làm trái triều đỉnh pháp lệnh, đừng nói là hắn, coi như chín đại đế hầu đều phải bị trừng phạt. Chính mình thì không giống nhau. Tay cầm như chấm thân lâm thẻ bài, cơ hồ tương đương tại thay thế Hoàng Kim chi chủ hành sự. Đây chính là thế thiên hành đạo. Hoàng Kim chi chủ chính là cái này tầng thứ 7 chư thiên chánh tức thiên. Đủ loại chỗ tốt, chính mình một khi được đến, sẽ không xuất hiện vấn đề gì, không biết làm trái bất luận cái gì pháp lệnh. Nếu như chúng sinh hầu vị trí này thật bức vàng, tương lai ta thậm chí có thể tránh thức bắt đầu đánh cắp Hoàng Kim thần quốc khí vận, đánh cắp long mạch. Diệp Hàn các loại suy nghĩ, kế hoạch trong đầu phun trào ở giữa, liền mang theo Khương Diệu Y thẳng thắn đi tới tổ linh chi trong đất. Đây là một mảnh thần dị mà bất phàm chi địa. 18 tòa trùng điệp chập trùng sơn mạch cấu thành, đủ loại kiến trúc, xây dựng ở mảnh này rộng lớn khắp nơi ở giữa, khắp nơi tràn ngập thần thánh khí giống như cùng với các loại thần bí. Diệp Hàn cũng không thụ đây hết thể ảnh hưởng, thế mà thần niệm đảo qua tứ phương khắp nơi, liền có thể cảm ứng được các loại chủ thần trước tới nơi đây lúc, thậm chí tiếp cận phiến đại địa này thời điểm, đều đã là hiện ra các loại kính nể, vẻ kích động. Kính nể phía sau, càng nhiều là thành kính. Có đến đây tế tổ, cũng có đến đây cúi chào. Cái kia 18 tòa trong dãy núi, lớn bao nhiêu điện một tròng, bên trong khả năng thì thờ phụng nào đó một tộc lao tổ tông. Mà tại cái kia hùng vĩ nhất sơn mạch, một tòa thần thánh khí giống như bao phủ ngọn núi phía trên. Mơ hồ có thể thấy được một ngôi đại điện đứng vững vàng. Không biết xây dựng tại hạng gì trong năm, phía trên viết lấy ba chữ, Tổ Linh Điện. Ngược lại là có ý tứ. Cái này Tổ Linh chi địa cũng không đơn giản. Cái kia 18 ngọn núi mạch phía dưới, cất dấu vô cùng huyền bí, các loại đặc thù lục địa mạch, sơn hà đại thế trồng chất phía dưới, các loại điểm lành tận về tòa kia Tổ Linh Điện bên trong. Diệp Hàn quan sát đến Tổ Linh Điện, đồng thời mang theo Khương Diệu Y tiếp cận mà đi. Càng đến gần, liền càng có thể cảm nhận được đây là một mảnh động thiên phúc địa. Tiếp cận Tổ Linh Điện lúc, có thể cảm ứng được giữa thiên địa các loại khí tức, thậm chí muốn so tại Trấn Nguyên thành bên trong càng dày đặc. Sống ở đó Tổ Linh Điện tu hành, ngược lại là có thể được đến lợi ích khổng lồ. Từ trên trời giáng xuống, hai bóng người rơi tại đây tòa thần thánh phong loan chi đỉnh, buông xuống tại Tổ Linh Điện phía trước. Đứng lại, các ngươi hai cái, rất là lạ mặt, lại dám tự tiện xông vào Tổ Linh Điện. Xương tiên gia. Nhất thời, cách đó không xa thì truyền đến lạnh lùng thanh âm. Hả? Diệp Hàn nhìn quanh một vòng, thế mà phát hiện chính mình cùng Khương Diệu Y Lệ vừa mới buông xuống, mảnh này nguyên bản vắng vẻ chi địa, bốn phía thế mà hội tụ chí ít mấy chục đạo bóng người. Thế mà phần lớn là vĩnh hằng người, thậm chí còn có hai vị vô giới người, đồng thời khóa chặt chính mình. Kéo kẹt. Gần như đồng thời, phía trước tòa này Tổ Linh Điện cánh cửa bị lấy ra. Một tên người mặc đạo bào màu xanh nam tử, từ đó đi tới, nhíu mày nhìn về phía Diệp Hàn, người nào ở đây làm ổn? Không phải đã nói, gần nhất một tháng Tổ Linh Điện không mở ra cho người ngoài. Lăn xuống đi. Chương 5901, mặt sát, Thiên Vương lão tử đều cứu không ngươi. Chương 5901, mặt sát, Thiên Vương lão tử đều cứu không ngươi. Cơ hội trong khoảnh khắc, rất nhiều lạnh lẽo thấu xương ánh mắt, giống như là muốn nhắm người mà phệ, toàn bộ rơi vào trên người. Diệp Hàn thậm chí cảm nhận được, từng đạo không gì sánh được sát cơ mãnh liệt, gần như không che giấu, muốn trực tiếp bạo phát đi ra. Bất quá, những cao thủ này, ngược lại cũng không phải không có náo tử. Vào thời khắc này cũng không xác định chính mình thân phận, đều tại cưỡng ép đè nén sát tâm. Tổ Linh Điện, như thế không tốt nhập. Diệp Hàn suy nghĩ lóe lên, trong lòng nhất thời cười lạnh. Theo sau, liền trầm giọng mở miệng, Tổ Linh Điện không mở ra cho người ngoài. Ý gì? Ta cũng chưa từng nghe nói qua, ngày xưa Tổ Linh Điện còn có cái gì chủ nhân loại hình tồn tại, chư vị đây là ý gì? Tổ Linh chi địa, nói trắng ra cũng chính là tế bái chi địa, hoặc là nói tế tổ chi địa. Mà các đại thế lực chỗ tế bái chi địa, cũng đều là cái kia bốn phía mười mấy dãy núi bên trong tọa lạc những tòa đại điện kia. Đến nơi trước mắt cái này Tổ Linh Điện, kỳ thực chính là tượng trưng ý nghĩa một ngôi đại điện. Xây dựng ở này, tọa trấn ở đây, thống ngự tứ phương. Tại chính mình đến trước đó, tự nhiên là không có người nào, hoặc không có cái nào thế lực, có thể trở thành tòa đại điện này chủ người mới đúng. Chỉ là, không hỏi thì thôi. Như thế hỏi một chút, bước ra Tổ Linh Điện thanh niên, trong mắt hiện ra một vẻ không che giấu chút nào lệ khí, ngươi là cái gì đồ vật? thế mà cũng dám như thế chất vấn ta. Đón đến, thanh niên lại lần nữa cười lạnh, tổ linh điện, từ tổ linh chi địa các đại thế lực cộng đồng chấp trưởng, thay thế tọa chấn, lớn nhất gần 3 năm chính là ta các loại 10 đại thế lực tọa chấn thời điểm, hết thảy quy củ, tự nhiên là chúng ta nói tính toán bất quá, ngươi là cái gì đồ vận? Trên thân không có tổ linh ấn ký khí tức, thế mà mưu toan xâm nhập tổ linh điện, quả thực là đáng chết. Đùng. Diệp Hàn một bạt thai thì quất ra ngoài, vang dội cái tát, nương theo lấy một mảnh dòng máu vang khắp nơi. Thảm liệt mà thống khổ tiếng kêu rên phút chốc vang vọng nơi đây. Người nào đều chưa kịp phản ứng, liền nhìn đến thanh niên kia bị một bàn tay trực tiếp quất bay, thân thể hung hăng đụng vào tổ linh điện phía trước, máu tươi chảy ngang. Súc sinh a. Người to gan lớn mật, lại dám đối bản thiếu độc thủ, ta giết ngươi. Bị quất bay thanh niên, chẳng những không có bất luận cái gì nghĩ lại chi ý, thế mà phát ra không gì sánh được thảm liệt tiếng gầm gừ. Không biết sống chết. Diệp Hàn bước ra một bước, bàn tay dò ra. Không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ, chỉ có vô cùng khí kình áp bách dưới đi. Đại trấn áp thuật. Loại này ngày xưa theo người khác trên thân cướp bóc mà đến, đồng thời chưa từng sử dụng mấy lần thủ đoạn, vào thời khắc này hạ bút thành văn. Nơi đây vô số cường giả, chỉ nhìn thấy Diệp Hàn vậy đơn giản nhất kích dễ ra, nhưng trong nháy mắt sinh sôi ra vô cùng huyết ảnh, vô số khí mang. Không tốt. Thiếu chủ. Bốn phương tám hướng, một đám cao thủ toàn bộ kêu to. Nhưng là đã trễ. Hết thể đều tại trong điện quang hỏa thạch. Diệp Hàn một chiêu này khẳng khái, sục sôi, bá đạo, hung ác, mang theo không gì sánh kịp chấn áp chi lực, hung hăng quanh tại phía trước thanh niên trên đầu. A a a. Thanh niên tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở trong gầm trời. Đây cũng là một tôn vô giới người, cảnh giới cường đại, nội tình phi phàm. Thế nhưng là, tại thời khắc này, đối mặt Diệp Hàn một chiêu này đại trấn áp thuật, lại không có chút nào sức chống cự đồng dạng, lộ ra thê thảm cùng cực. Ầm. Một cái đầu thì dạng này biến mất. Dòng máu bắn ra bốn phía, bắn tung tóe tại bốn phía đại địa phía trên, thậm chí tổ linh điện môn hộ phía trên, chảy ngang mà ra. Thần hồn tách ra, thần niệm cực bạo. Thanh niên thần hồn giống to. Cái kia thần hồn bản nguyên, tựa hồ tại giờ phút này thôi động lên đến, thoáng cái nhanh nhóm. Giống như là có một cỗ cấm kỵ giống như lực lượng tại phía trước sinh sôi mở ra. Bị Diệp Hàn một bàn tay đập nát đầu, thanh niên này đã gần như tại điên cuồng, bệnh tâm thần, sự hỗn loạn, muốn cùng Diệp Hàn liều mạng. Diệp Hàn ánh mắt vô tình, cánh tay hoành không càn quét mà qua. Bàn tay giống như một thanh tuyệt thế thiên đao. Thiên đao giết hại hết thảy, cắt chém hư vô, chạm diệt thần hồn. Xoẹt. Chỉ nghe được một tiếng xé rách thanh âm. Sau một khắc, cái kia thần hồn chi lực đang thiêu đốt thanh niên, chỗ có khí thế thoáng cái sụp đổ, biến mất, không còn sót lại chút gì. Còn thừa lại, chỉ có vô số thần hồn mảnh vỡ, như là quang vũ đồng dạng, ở trong thiên địa tung bay, tan biến. Chết. Từ đầu đến cuối, thậm chí đều không có vượt qua 5 cái hô hấp. Một tôn sống sờ sờ vô giới người, một tôn thân phận phi phàm, nhập chủ tổ linh điện thanh niên, thì chết đi như vậy. Cái này, cơ hồ coi là chết bất đắc kỳ tử. Đứng ở một bên Khương Diệu Y Y, một đôi mắt đẹp nhất thời biến đến ngưng trệ, hoa dung thất sắc. Bị trước mắt một màn này, hoàn toàn hù đến. Nàng khó mà tin được, một cái sống sờ sờ vô giới người, thế mà bị trước mắt Nhiếp Huyền cho trực tiếp xóa sạch. Cái này thế nào khả năng? Nhiếp Huyền chiến lực, vậy mà đã đến khủng bố như thế trình độ. Ngươi tự tìm cái chết. Ngươi lại dám chấn sát đạo ma tộc thiếu chủ, Thiên Vương lão tử đều cứu không ngươi. Mà theo thanh niên kia chết đi, bốn phương tám hướng, rất nhiều thanh âm phẫn nộ toàn bộ vang vọng. Một đám vây ở chỗ này cao thủ toàn bộ chấn kinh, phẫn nộ bắt đầu giống to. Chỉ là trong lúc nhất thời, ai cũng không dám tùy tiện động thủ, đều cảm thấy Diệp Hàn thâm bất khả trắc. Thật sao? Hắn tại bản hầu trước mặt miệng tiện, thì nên chết. Đương nhiên, ngươi miệng tiện, ngươi cũng đi chết đi. Diệp Hàn ánh mắt đảo qua. Cách đó không xa, hai vị chủ thần ngay tại giống to, chửi rủa, uy hiếp. Diệp Hàn bàn tay hoành không dò ra, lúc này liền làm một đạo đại trấn áp thuật thi triển ra đi. Một đạo biến hóa thất thường thủ ấn, thì dạng này bay ngang qua bầu trời, như là nhanh hơn tia chớp trăm ngàn vạn lần. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo quang ảnh lướt qua. Sau một khắc, cái kia ngay tại mở miệng hai đại chủ thần, thân thể ầm ầm ở giữa nổ bể ra đến. Đỏ thẫm nghịch huyết, ở trong thiên địa bắn ra bốn phía, bay là tả, huyền như mưa máu đồng dạng tàn khốc. Chết. Không có cái gì có thể nói. Hai vị này, một cái vĩnh hằng giả, một cái miễn cưỡng bước vào vô giới người chi cảnh. Thả tại bất kỳ địa phương nào, cũng có thể coi là cao thủ. Nhưng là, tại bây giờ Diệp Hàn trước mặt, quả thực là con kiến hôi cũng không tính là. Đồng dạng là vô giới người, phía trước vị tiên nội tỉnh cùng vừa mới chết rơi thanh niên so sánh, đều nhỏ yếu hơn không ít. Diệp Hàn đem thanh niên kia đều trực tiếp mà sát, chớ nói chi là chém giết hai vị này, vậy đơn giản là trong nháy mắt, nhất niệm nháy mắt, không cần tốn nhiều sức. Huyết tinh hình ảnh thì dạng này xuất hiện. Tuyên bố Diệp Hàn đến, cũng để cho trước mắt tổ linh điện môn hộ, trong nháy mắt lại lần nữa mở ra. Diệp Hàn ánh mắt đảo qua, thì nhìn đến liên tiếp bước ra 9 bóng người. Trẻ có già có. Bên trong, lĩnh một cái đầu, lại là một chân đều bước vào hỗn độn chúa tể chi cảnh. Chính là như vậy một đám cao thủ, ở chỗ này tổ linh điện, tu hú chiếm tổ chim khách. Tổ linh điện bên trong, thiên luận chi khí nồng đậm cùng cực, còn có hắn các loại địa mạch tản mát đi ra chân quý, đặc thủ chi khí. Tại Diệp Hàn đến trước đó, những thứ này không biết sống chết ra hỏa, rõ ràng là tại phụ trợ tổ linh điện tu hành. Các hạ đến tụt cùng là ai? Dẫn đầu bị kia, nửa bước hỗn độn chúa tể cảnh giới lão giả, trầm giọng mở miệng. Vừa mở miệng, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hàn, không ngừng đánh giá, cảm ứng đến. Một chén trà bên trong, đều cho bản hầu lăn ra tổ linh điện, không phải vậy có một cái tính toán một cái, toàn bộ đều chết. Diệp Hàn nhếch miệng, lộ ra lạnh lẽo mà tàn khốc cười. Chương 1902, tu hú chiếm tổ chim khách, làm cưỡng ép giết chi. Chương 5902, tu hú chiếm tổ chim khách, làm cưỡng ép giết chi. Cuồng vọng. Thiên hạ này cao thủ, như cá giết sang sông. Nhưng dám đến đây tổ linh chi địa hầu nháo người, cổ kim không có, liền xem như chín đại đế hầu đến đây tổ linh chi địa, cũng không thể lạm sát kẻ vô tội. Phía trước lao giả, nghe đến Diệp Hàn uy hiếp, đồng thời không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, ngược lại là sát khí đằng đằng, ánh mắt như sói đói. Chẳng lẽ, thân phận của ngươi, so chín đại đế hầu càng cao không được? Một vị khác chủ thần cười lạnh. Hừ, chín đại đế hầu, khí thôn thiên hạ, lòng dạ vô biên, cho các ngươi mấy cái phần mặt mũi thôi. Thật sự cho rằng cái này tổ linh chi địa là cái gì thần thánh cấm địa? Diệp Hàn lạnh hừ một tiếng, hôm nay bản hầu phụ chỉ trước tới nơi đây, nhập chủ tổ linh điện, các ngươi lại dám tu hú chiếm tổ chim khách, thậm chí ở trước mặt khiêu khích ta chúng sinh hầu, giết một người là giết, giết 100.000 cái cũng là giết. Ngươi đến cùng là cái gì hầu? Trong triều đình vương hầu, thiên cấp phía trên người, ta chưa từng thấy qua người, không có ngươi như vậy tuổi trẻ tồn tại. Tôn này nửa bước hỗn độn chúa tể cảnh giới cao thủ, nhìn trong chọc Diệp Hàn, nếu ngươi không tự giới thiệu, chuyện hôm nay không cách nào thiện, trong này thiên hạ, không có người nào dám ở tổ linh chi địa lạm sát kẻ vô tội. Tốt, tốt cực kỳ. Nhìn đến, ngươi cái này không biết sống chết ra hỏa, cũng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Diệp Hàn bước ra một bước, không khỏi giải thích, một thân thần lực uyển như sôi trào. Đại trấn áp thuật, lại lần nữa thôi động. Một cỗ trấn áp thiên địa, nghiền diệt ở trong gầm trời khí thế khủng bố từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Vô cùng vô tận áp bách, như là phong bạo tại phun trào, giống như hư không thác nước thần buông xuống. Phía trước lão giả thần sắc khó coi, bàn tay triển khai, một thanh thần kiếm phút chốc hiện hiện. Một kiếm chém ra, xé rách giữa trời. Vô số kiếm khí giống như sen lẫn thành thiên địa sát trận, hướng về Diệp Hàn triệt để che mà xuống. Phế vật. Diệp Hàn tùy ý mở miệng, năm ngón tay giữa trời một chảo, thế mà đem toàn bộ kiếm khí phút chốc bao quát tại trong lòng bàn tay. Thế giới trong tay, nghiền nát hết thảy. Chỗ có kiếm khí, lại bị tay không năm ngón tay trực tiếp bóp nát, biến thành thiên địa ở giữa khí lưu, phản hoàn bản nguyên, rồi sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hết thảy chỉ ở vừa đối mặt ở giữa phát sinh. Chỉ tại hơi thở tiếp theo đến thời điểm, Diệp Hàn một thân thần lực bắt đầu điệp ra, lại điệp ra. Vô hạn điệp ra. Vô hạn điệp ra lực lượng, sinh ra cộng hưởng, toàn bộ kinh khí hội tụ vào một chỗ. Đây là 100.000 vạn lần lực bạo điệp ra chi lực. Một quyền. Chỉ là một quyền, trong mắt người ngoài, Diệp Hàn một quyền này phảng phất tại chậm rãi đẩy mạnh. Ầm ầm một tiếng, phía trước truyền ra tuyệt vọng tiếng kêu rên. Cái này nửa bước hỗn độn chủ thể chi cảnh lão giả, cơ hồ tại trong khoảnh khắc, thân tử đạo tiêu, không còn tồn tại. Thì dạng này, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, không chết có thể lại chết. Tu hành vô số năm thần thể, thần huyết, căn cơ, bao quát thần hồn. Thế mà dưới một quyền này, hoàn toàn thành vì hư vô. Nghiền sát. Vẫn như cũng là hoàn toàn nghiền sát. Đây là ai đều chưa từng tưởng tượng đến hình ảnh. Ngươi. Bốn phía bên trong, rất nhiều nguyên bản khí thế hung hăng, nhìn như hung ác cùng tự chủ thần, vào thời khắc này bị dọa đến tâm linh nảy lên, tê cả da đầu. Quá kinh khủng, quá tàn bạo. Bọn họ không có nói sai, cái này vô số năm qua, xác thực không có người nào dám ở tổ linh chi địa như thế làm càn. Cho dù là năm đó thiên địa hầu vương đạo diễn, loại kia thật không thể tin tồn tại, đến đây tổ linh chi địa lúc, cũng đều dâng một nén nhang, bày ra lấy kính nể. Thế mà trước mắt vị này, thế mà như thế điên cuồng. Xuất thủ không gì kiêng kỵ, không có nửa điểm do dự cùng kiêng kỵ. Một tôn nửa bước hỗn độn chỗ thể. Nói giết thì giết. Người nào? Đến tột cùng là ai? Bản hầu thay đổi chủ ý. 20 cái hô hấp, đến thời điểm còn chưa cút, toàn bộ cho ta chết ở chỗ này. Các ngươi không phải nói cái gì thiên vương lão tử cứu không ta? Nói hay lắm, đã các ngươi tự tìm cái chết, cái kia thiên vương lão tử đến, cũng cứu không các ngươi mệnh. Diệp Hàn nói xong, thân thể nội bộ lượng lớn thần lực phun trào, khuấy động. Chúng ta đi. Một đám nguyên bản hội tụ tại tổ linh điện cao thủ, nâng lên thi thể, hào hào rời đi, rốt cuộc không có nửa điểm do dự. Thử. Diệp Hàn một đạo thần lực đánh ra, như gió cuốn mây tan, càn quét mà qua. Trước mắt một mảnh hỗn độn toàn bộ biến mất, khôi phục sạch sành sanh. Bước vào tổ linh điện, Diệp Hàn lập tức thì cảm ứng được điện nội không gian. Không, là trong điện thời không, phi thường to lớn, giống như là đem một phương thế giới dung nhập trong tòa đại điện này. Chân không bên trong, khắp nơi đều tràn ngập các loại chân quý đặc thù khí tức. Mỗi hô hấp một miệng, dù là không tu luyện, đều dường như đản sinh ra một loại thần lực tại tinh tiến cảm giác. Khương Diệu Yiye, theo trong không gian giới chỉ, lấy ra đủ loại hết thảy, đã bắt đầu bố trí, thu thập. Mà Diệp Hàn thì là thần niệm bạo phát đi ra, nghiêm túc cảm ứng đến tổ linh điện hết thảy. Cái này tổ linh điện, liền như là cả tòa tổ linh chi địa hạch tâm, trung khu, tương đương tại một phương hoàng triều hoàng cung, chính là thiên hạ khí vận tụ tập nồng nặc nhất chi địa, cũng là các loại tuyệt thế địa mạch tinh hoa chỗ hội tụ chi địa. Chắc không được bọn gia hỏa này không muốn rời đi. Diệp Hàn một bên cảm ứng, một bên nghĩ ngợi. Đây cơ hồ tính toán là mình phi thăng về sau, gặp được qua, gần thứ tại hoàng cung địa phương. Không khoa trương nói, coi như chín đại đế hầu một trong, trấn nguyên hầu phủ để bên trong, tu hành hoàn cảnh cũng xa xa không cách nào cùng tổ linh điện so sánh với. Nơi đây đặc thù, không nằm ở lại đây tu luyện tốc độ có bao nhanh, mà chính là các loại chân quý khí tức, phóng tầm mắt nhìn chư thiên, cơ hồ tìm không được. Cũng chỉ có cái này tầng thứ 7 chư thiên, từ xưa đến nay tạo ra những cái kia đỉnh cấp đại tộc, đỉnh cấp đại thế lực, bọn họ tổ đỉnh chuyển đến tổ linh chi địa sau, các loại tổ mạch, các loại chân quý nội tình, toàn bộ đều hội tụ tại cái này tổ linh chi địa, thời gian dài trước kia, mới khiến cho đủ loại khác biệt khí tức, lực lượng, tinh hóa hội tụ cái này. Vô số năm hội tụ, vô số năm chồng chất, để cái này tổ linh chi địa, càng cái này tổ linh điện, biến thành thiên hạ độc nhất vô nhị vô thượng phúc địa. Giờ phút này, ở tại trong tòa đại điện này, Diệp Hàn cơ hồ có thể trực tiếp thôi diễn ra chính mình tại này tu luyện lời nói, có lẽ chỉ cần mấy tháng, nhiều nhất nửa năm thời gian, liền có thể đánh vỡ trước mắt đại cảnh giới ràng buộc, thực sự trở thành hỗn độn chúa tể. Mà lại trọng yếu nhất là, tòa trấn tổ linh điện có thể dùng cái này vì mở đầu, từ đó hấp thu tổ linh chi địa nội bộ các loại tinh hoa đến thuế biến bản thân, chỗ tốt vô hạn. Liên tại Diệp Hàn suy nghĩ, thôi diễn ở giữa, Khương Diệu Y thì rất nhanh thu thập xong hết thảy, đi tới Diệp Hàn bên người, chúng ta vừa mới đến đây, hầu gia liền trấn sát cái kia hai đại cao thủ, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái rất lớn, tương lai đối với hầu gia chấp trưởng tổ linh chi địa, sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Không phải vậy đâu, bọn gia hỏa này, tâm cao khí ngạo, coi trời bằng vùng. Đối mặt ta cái này triều đình điều động mà đến chúng sinh hầu, không có chút nào kính nể. Diệp Hàn trong mắt sát khí đằng đằng, hiện tại không giết gà dọa khỉ, tương lai ngược lại là hỏa lớn, có tin ta hay không như là hôm nay hảo luôn quyên bảo, để bọn hắn rời đi, bọn gia hỏa này căn bản sẽ không cho ta bất kỳ mặt mũi gì. Cái kia cuối cùng nhất vẫn là muốn giết, có thể lôi kéo. Khương Diệu Y ôn nhu nói. Diệp Hàn trực tiếp đánh gãy, lôi kéo. Như là lôi kéo, tương lai chỗ đó sẽ có trung tâm có thể nói. Ta lười nhắc cùng bọn hắn lục đục với nhau, đây đều là trăm triệu vạn niên thế gia, đại tộc, số lượng lớn, từng cái tự xưng là cao quý, căn bản là không có cách tùy tiện hạ phục. Ta là tuân theo chủ thượng chi mệnh đến đây, bọn họ thật dám phản kháng ta, cái kia chính là tại phản kháng chủ thượng, chết không có gì đáng tiếc.